Chương 362, Bắc Ngụy binh bại. Quân lịch sử tranh bá, tra tìm. Hãy xưng tên ra. Phụ trách đăng ký sổ hộ khẩu quân quan ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt chẳng hán, một lần nữa túi đầu tiếp tục ghi chép. Hoa Mộc Lan, có thể nâng bao nhiêu cân? Quân quan trong tay bút lông chỉ về một bên đu đất từ lớn đến tiểu nhất chữ hàng mở. Hoa Mộc Lan đáy lòng thầm than quả thế, trước khi đến nàng liền làm tốt nhiều phương diện chuẩn bị. Trinh triệu binh lính lúc bình thường đều sẽ căn cứ khí lực cùng võ công tầng thứ dành cho không giống quân chức. Tuy nhiên tối cao cũng bất quá thập phu trưởng vị trí, nhưng nếu như có thể đủ trực tiếp thu được thập phu trưởng chức vị, nàng coi như là một người quan quân, tốt xấu cùng phổ thông binh sĩ tiếp xúc sẽ tăng ít, như vậy cũng hạ thấp nàng bại lộ thời cơ. Hoa Mộc Lan trực tiếp đi tới to lớn nhất tụ đất trước. Cái này tụ đất nặng đến 3000 cân. Ít nhất cũng phải luyện tinh đánh bóng đến cấp độ cực cao võ giả mới có thể miễn cưỡng nâng lên. Hoa Mộc Lan hai tay bắt lên tụ đất dùng lực hướng lên trên một lần. Trực tiếp nâng quá đỉnh đầu. Tráng sĩ tốt khí lực. Quân quan khen lớn. Lệnh bài ngươi cầm. Quân quan đem thập phu trưởng thân phận minh bài giao cho Hoa Mộc Lan. Để Hoa Mộc Lan với một bên chờ đợi. Cũng giải thích nói một lúc sẽ có tướng quân đến chọn. Huynh đệ ngươi thực lưu. Hoa Mộc Lan phía sau một màu da đen nhánh con mắt lấp lánh có thần hán tử vỗ vào Hoa Mộc Lan trên vai. Hoa Mộc Lan có chút thoáng không quen. Cao mày động động vai. Thật không tiện, ta không quen người khác như thế chẳng ta. Hoa Mộc Lan thô cổ họng nói. Ha ha ha, lý giải, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, những cái tật xấu đều là đại lao ra có, chúng ta những khổ này hạ hạ hán tử nào có thời gian muốn những thứ này. Hán tử cười thu tay về, tại chính mình góc áo lau chùi. Bởi vì Nam Bắc vực hỗn loạn cục thế, vì lẽ đó nơi này phong tục hoang đường mà đổ phá hoại. Nhân tính vặn vẹo cùng biến thái thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Tỷ như Bắc Tề một vị vương gia cao vị yêu thích mời thực khách, đem chính mình tiểu thiếp Phùng Tiểu Linh đỏ thể ngang dọc, trước mặt mọi người ôm trong lòng. Đây cũng là ngọc thể ngang dọc cái này thành ngữ khởi nguồn điện tịch. Nội dung cốt truyện cần, văn bên trong đổi thành vương gia, trong lịch sử vì là hoàng đế, cho tới phụ sinh, thạch hổ loại này tàn bạo chi quân lại càng không dùng nói nói. So ra mà nói, yêu thích nam phong ngược lại có vẻ bình thường rất nhiều. Thậm chí có thể nói thưa thất bình thường, rất nhiều hoàng đế đều là nam nữ ăn sạch. Bởi vì hoàng đế bên người không thiếu hụt mỹ nhân, mà chức cao quyền trọng bọn họ đang đùa đủ nữ nhân sau liền tự nhiên đem ánh mắt nhìn chằm chằm mới lạ nam nhân. Hoàng đế đều là như vậy, thượng bất tránh hạ tắc loạn, phía dưới đại thần tự nhiên cũng là tướng kế mô phỏng theo. Tướng quân. Quân quan hướng người nào đó hành lễ. Người này tuổi tác ước chừng 30 tuổi, có ngắn mà dày đặc trong râu, hai mắt lấp lánh có thần, cường tráng mạnh mẽ. Ta đến chọn người. Dương Khản nói. Mới tới binh liền ở ngay đây. Quân quan mau mau hướng về Dương Khản nói. Dương Khản chỉ là đại thể quét mắt một vòng, tiện tay lấy ra mấy cái phương đội, trung tuyển ra 2 vạn người sau liền ly khai nơi này, mà Hoa Mộc Lan chỗ đội ngũ vừa vặn bị Dương Khản chọn lựa. Đang ở quân bên trong, đối với ngoại giới hiểu biết cũng là trở nên thiếu lên. Hoa Mộc Lan cũng không biết rằng tiền tuyến tình hình trận chiến làm sao, nàng chỉ biết chiến sự tiền tuyến có chút không ổn, nghe thấy đều là đánh bại. Theo sát ở quân bên trong, Hoa Mộc Lan đụng theo đại quân xung phong, giết không ít địch nhân, đánh vài trận trận chiến, có thắng có phụ. Cuộc chiến tranh này đánh non nửa năm, bên người nàng người cũng đổi một nhóm lại một nhóm. Sống sót không phải là thăng chức vị chính là bởi vì tàn về quê, mà Hoa Mộc Lan cũng ở trong quá trình này quan võ càng ngày càng cao. Bọn họ cùng lĩnh quốc hai phe đều có thắng bại, được lợi từ Dương Khản tướng quân bản lĩnh, bọn họ nhánh quân đội này chưa bao giờ trải qua đại bại trận chiến, có còn lại Bắc Ngụy tướng quân thống lĩnh đội ngũ rất là khốc liệt, quân đội cũng bị đánh không, chỉ còn dư lại rất ít khoảng chục đến trăm người trốn về, biên chế hoặc là thủ tiêu hoặc là nhập vào còn lại quân. Ở trong chiến tranh, Hoa Mộc Lan đối với cùng bọn hắn là địch cái kia Vĩnh Quốc cảm tình phức tạp. Nàng hướng về những người khác nghe qua cái này Vĩnh Quốc ở nơi nào. Có người nói Vĩnh Quốc ở phía tây, có người nói Vĩnh Quốc ở phương bắc. Nàng chỉ biết Vĩnh Quốc rất mạnh mẽ, đồng thời cùng Bắc Ngụy Tiền Tần hai quốc gia đánh trận còn vẫn chiếm thượng phong. Chỉ là tại sao phải đánh trận đây, khó nói tốt tốt quá chính mình thắng ngày không tốt sao? Sở Hữu Thiên tướng bên trên tướng lãnh theo ta đến đây. Dương Khản mở miệng nói. Hoa Mộc Lan cũng ở đây chút thiên tướng hàng ngũ. Bởi vì võ công cao cường tác chiến dũng mãnh, Hoa Mộc Lan tăng lên tốc độ rất nhanh, ở Bắc Ngụy quân bên trong cũng rất có chút danh vọng. Hoa Mộc Lan, võ, 103, thống, 82, chính, 68, chí, 64, thiên phú thư hùng khó phân biệt. Hoa Mộc Lan đối mặt nam đem lúc, hạ thấp nam đem 3 điểm võ lực giá trị. Hoa Mộc Lan đối mặt nữ tướng lúc, để bạt chính mình 3 điểm võ lực giá trị. Thiên phú phát sóc, Hoa Mộc Lan trên sa trường đối với cơ sở võ lực giá trị thấp hơn 100 đối thủ lúc, hạ thấp đối thủ 2 điểm võ lực giá trị. Thiên phú cương nhu hòa hợp, đối mặt sử dụng binh khí nặng đối thủ lúc để bạt Hoa Mộc Lan 3 điểm võ lực giá trị. Ta vương bị khốn ở Mang Sơn, chúng ta cần lập tức phái binh đi tới trợ giúp, nhưng trên đường rất có thể sẽ phải gánh chịu mai phục, trận chiến này tất cả mọi người cho trong nhà lưu một phong thư tín. Dương Khản nói. Hoa Mộc Lan. Dương Khản ngược lại nhìn về phía Hoa Mộc Lan, trận chiến này ngươi lưu lại, ngươi phụ trách đem sách tin đưa trở về. Hoa Mộc Lan ngẩn người, tuy nhiên nàng muốn về nhà, nhưng không phải là thông qua phương thức này. Ở trên chiến trường trải qua mấy tháng, Hoa Mộc Lan đã đối với những chiến hữu này có cảm tình. Ta theo tướng quân ngươi cùng đi vào đi. Hoa Mộc Lan kiên nghị nói. Dương Khản sâu sắc mắt nhìn Hoa Mộc Lan, đã ngươi muốn đi, vậy ta không ngăn cả ngươi. Dương Khản, võ, 108, thống, 107, chính, 92, chí, 75, thiên phú thủ thành. Dương Khản thủ thành lúc để bạt chính mình 3 điểm thống soái. Thiên phú mời bắn, Dương Khản bắn tên đánh lén địch nhân lúc để bạt chính mình 5 điểm võ lực giá trị. Thiên phú huyết tưởng, Dương Khản đối mặt thống soái cao hơn hắn địch quân chủ tướng lúc, mỗi kiên trì một ngày để bạt chính mình 1 điểm thống soái, nhiều nhất để bạt 4 lần. Toàn quân chôn nồi nấu cơm, ăn no nê về sau nghỉ ngơi nửa canh giờ sau đó toàn quân hành quân gấp. Ba ngày liên hành 300 dặm, toàn quân sĩ khí lớn được ảnh hưởng. Tướng quân, các tướng sĩ quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Dương Khản quan sát tướng sĩ trạng thái, nghỉ ngơi một canh giờ sau đó tiếp tục đốc quân. Lần này Dương Khản mỗi hành quân 2 canh giờ nghỉ ngơi 1 canh giờ. Tốc độ hành quân trì hoãn một chút, tuy nhiên tổng thể tốc độ chậm lại nhưng duy trì càng mạnh hơn năng lực tác chiến. Hành quân 700 dặm, rốt cục đến Mang Sơn, đoạn đường này cũng không chịu được đến bất kỳ mai phục. Đi tới Mang Sơn dưới chân, Dương Khản sắc mặt đổi biến. Ở Mang Sơn trên sườn núi, khắp nơi đều có thi thể, còn có chưa từng tắt hỏa diễm đang thiêu đốt. Linh linh tinh tinh đại vĩnh binh lính đang đánh quét sạch lý chiến trường. Bọn họ tới chậm, nơi này chiến tranh đã kết thúc. Phía sau cùng phía trước trên sườn núi xuất hiện hai nhánh quân đội một trước một sau đem bọn hắn kèm tập. Dê tướng quân, ngươi là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mang theo những này tướng sĩ cùng ngươi cùng một nơi chôn cùng, hay là đến ta Vĩnh Quốc làm một cái đường đường chính chính người Hán? Trên sườn núi, Tô Liệt cầm đao chất vấn Dương Khản. Mà ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ muốn các ngươi toàn bộ đầu hàng, ta sẽ không giết một binh một con ngựa, chọn ưu tú mà đợi. Tô Liệt nói. Dương Khản nhắm mắt lại. Hắn nghĩ tới lúc trước khi đi tra đối với hắn nói chuyện. Chúng ta đều là người Hán. Ta muốn hỏi, chúng ta đại vương ở nơi nào? Dương Khản hỏi. Tô Liệt nói, hắn chạy, thế nhưng bên cạnh hắn tướng quân có chút bị chúng ta tù binh, có mấy người khả năng ngươi biết, có muốn tới hay không nhận thức chút. Trong lịch sử Dương Khản vốn là nương nhờ vào Nam Vương, hiện tại Bắc Ngụy không thể cứu vãn, hắn sẽ lại không kiên trì, Dương Khản nguyện hàng. Nói rằng chương mới quần lịch sử tranh bá, tra tìm. Nói rằng chương mới, một mặt là đến mặt sau ra trận nhân vật quá nhiều, ta cũng không có cẩn thận đi mấy bao nhiêu người, nhưng nổi danh lịch sử nhân vật chí ít cũng có mấy trăm cái, sau đó mỗi cái triều đại lịch sử nhân vật trải qua, trong lúc đó quan hệ, còn có triều đại biến thiên trong lúc đó cố sự. Có lịch sử nhân vật thân thể sĩ nhiều triều, còn muốn sắp xếp quan hệ bọn hắn. Không ít người trải qua đơn độc lôi ra đến đều là một cái nhân vật chính, danh lưu sử sách tồn tại. Đầu cũng nổ. Sớm biết cũng chỉ viết một cái thần thoại triều đại, cũng sẽ không khó như vậy làm. Viết cái gì nội dung không được, nhất định phải viết loại này địa ngục độ khó khăn sách. Lịch sử loại liền không phải tiểu bạch có thể chạm cấm kỵ lĩnh vực. Ta lời văn cùng gốc gác rất khó ta khắc họa ra hùng vĩ như vậy một cuốn sách. Hiện tại mới phát giác được Tam Quốc diễn nghĩa bao nhiêu như bức, chỉ dùng 64 vạn chữ liền khắc họa ra mấy chục năm lịch sử, hơn nữa chí ít đắp nặn ra mấy chục kinh điển nhân vật, cùng La Quán Trung so với kém quá nhiều quá nhiều. Càng viết càng tự mình hoài nghi, ta nên muốn học tập nạp điện, tranh thủ mang đến càng tốt hơn nội dung. Một mặt khác là năm thứ tư đại học nghiệp rất phù nặng, học kiến trúc cũng biết năm thứ tư đại học sau mỗi tuần bài tập có thể đem người bức điên. Học tập, học nghiệp, gõ chữ ba người đan dệt ở cùng một nơi, mặt sau ta sẽ tận lượng làm được mỗi ngày canh một, viết ra một chữ hoàn chỉnh kết cục. Chương 363, Ngư Câu La. Quân lịch sử tranh bá, tra tìm. Về nước trên đường, Tháp Bạt. Thất hồn lạc phách. Mấy lần suýt nữa từ ngã từ trên ngựa, là Thôi Hạo đỡ lấy hắn mới khiến cho hắn miễn ở hành khó. Đại vương, ngài nhất định phải tỉnh lại a. Thôi Hạo nói. Bại, đại quân ta cũng bại. Tháp Bạt. Khóc ròng ròng. Ta còn có mặt mũi nào đối mặt Bắc Ngụy phụ lao? Thất bại chính là chuyện thường binh ra, đại vương chớ làm quá mức tự trách, chúng ta trở về Bắc Ngụy chăm lo việc nước, còn có thời cơ. Thôi Hạo nói. Tháp Bạt. Sắc mặt tâm trầm, cầm thật chặt Thôi Hạo hai tay, bây giờ quân ta đại bại, tổn thất hầu như toàn bộ đều quân ta chủ lực, Nhị Chu Vinh dưới trướng hắn thân tín nhưng miễn ở hành khó, bây giờ chúng ta đại bại mà về, Nhị Chu Vinh tất nhiên sẽ với ngày gần đây làm khó dễ. Bệ hạ chớ làm lo lắng, hơn nữa với lật. Tướng quân cũng gặp bất chắc, Nguyên Anh, Hình Loan sinh tử không biết, bên người còn là ai có thể dùng. Có một người có thể thay đại vương hiệu lực. Thôi Hạo nói. Còn có ai? Phó Thụ Nhãn. Thôi Hạo nói, người này là Phó Linh Càng con trai, bây giờ đang tại Nhị Chu Vinh dưới trướng đảm nhiệm tiền tướng, người này kiên nghị lừng lẫy, ít có phụ phòng, phong cách của cha, ta có thể thay bệ hạ đi một chuyến thuyết phục người này. Chuẩn, bất quá tạm thời không nên cử động Nhị Chu Vinh. Tháp Bạt nói. A, đại vương này lại chính là làm gì? Nếu ta giết Nhị Chu Vinh, chẳng phải là tự đoạn một tay, người này tuy là vì gian nhân chi hùng, nhưng cũng chưa từng có phạm thượng làm loạn cử chỉ. Đại vương lòng dạ rộng rãi, thần không kịp vậy. Thôi Hạo hai tay chắp tay, cung kính nói. Thôi Hạo đi gặp mặt Phó Thụ Nhãn, Phó Thụ Nhãn làm người cương trực, hơi có lòng gan dạ, nghe Thôi Hạo lời nói, quyết định nghe theo đại vương mệnh lệnh, có thể ở đặc thù thời khắc hành sự. Mà đổi thành một bên, Nhị Chu Vinh nhất kiến Tháp Bạt. Đại vương. Nhị Chu Vinh màu da trắng nõn, dung mạo vi tuấn, rất có hùng phong, hai sợi râu đen buông xuống, một bộ hắc bảo vì đó tăng thêm mấy phần đen tối. Thiên Bảo. Tháp Bạt. Sắc mặt hòa ái. Thiên Bảo như vậy Chu Quang Vinh chi chữ, nghe được đại vương gọi mình, Nhị Chu Vinh cung kính gật đầu, thần ở. Bây giờ quân ta đại bại, Vĩnh Quốc thế tới hung hăng, cái này Bắc Ngụy thiên hạ còn cần ngươi và ta quân thần tề tâm hiệp lực mới là a. Thần không dám. Nhị Chu Vinh đoán được Tháp Bạt. Suy nghĩ, mà điều này cũng cùng hắn suy nghĩ không như mà hợp. Hắn tuy có dạ tâm, nhưng cũng chưa bao giờ có tự lập làm vương suy nghĩ. Đương nhiên, là hiện tại không có. Nếu như Bắc Ngụy quân chủ có thể vẫn hiền minh xuống, hắn cam nguyện vi thần. Không cần kiếp tử, bản vương biết được ngươi năng lực, bây giờ phía sau truy binh thế tới hung hăng, Thiên Bảo ngươi xem chúng ta cần làm sao vượt qua kiếp này. Nhị Chu Vinh biết rõ bệ hạ là đang khảo nghiệm chính mình. Chăm chú suy nghĩ chốc lát, kết hợp đoạn đường này chạy trốn lúc suy nghĩ, đáy lòng lại là có tính toán. Chính xác nhất cách làm chính là cắt đất bồi thường cầu hòa. Nhưng lời ấy hắn không dám nhẹ ra, bằng không sau đó về nước về sau đại vương chỉ cần một đạo thánh chỉ liền có thể đem hắn phá vỡ đến vạn kiếp bất phục. Chỉ cần nói cắt đất cầu hòa là hắn Nhị Chu Vinh chủ ý vừa làm cho hắn danh tiếng rất xuống ngàn trượng túi không thể ngửi nổi, ở Bắc Ngụy trở nên người người kêu đánh, đến thời điểm đó hắn cũng chỉ có trói chặt ở Tháp Bạt. Trên thân con đường này có thể đi. Bây giờ Vĩnh Quốc thế lớn, thần cho rằng chỉ có hai con đường có thể chọn. Nhị Chu Vinh nói. Thứ nhất, thu thập trong nước sở hữu đại quân, tổ kiến thành cuối cùng một nhánh quân đội đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, trận chiến này thần nhưng vì thống soái. Thứ hai đây. Thứ hai, về phía trước Tần Mượn Minh, môi hở răng lạnh đạo lý Tiền Tần cần làm minh bạch, chúng ta Bắc Ngụy như diệt, cái kế tiếp chính là hắn Tiền Tần, vì lẽ đó Tiền Tần tất nhiên sẽ lãnh binh đến đây trợ giúp, chúng ta chỉ cần nhờ vào đó khôi phục nguyên khí tích cực chuẩn bị chiến đấu là đủ. Vậy đối với trong nước loạn tượng Thiên Bảo có thể có lương sách. Nhĩ Chu Vinh đưa ra mấy cái kế sách, nhưng phần lớn là cực kỳ hiệu chiến. Các bạn biết được Nhĩ Chu Vinh năng lực cùng hạn mức tối đa. Người này chỉ có thể làm soái, không thể làm hỗ trợ. Chẳng trách Bắc Ngụy triều đình những năm này ở Nhĩ Chu Vinh trưởng khống dưới trở nên càng ngày càng lẫn lộn. Ở lãnh binh đánh trận trên Nhĩ Chu Vinh xác thực rất có bản lĩnh, nhưng ở trị quốc trên cũng không thể nói kém, chỉ có thể nói là thưa thất bình thường, còn có chút quá mức cấp tiến chưa từng cân nhắc quá nhiều dân sinh vấn đề, đơn giản điểm chính là cực kỳ hiệu chiến. Phái người đi liên hệ Tiền Tần. Các bạn phái người đi Tiền Tần chuyển lấy cứu binh, lại phái người đi tới Bắc Kiến, muốn liên hợp Bắc Kiến, Tiền Tần ba nhà thế lực tạo thành liên minh chống lại Vĩnh Quốc, mà cùng Vĩnh Quốc giao chiến các bạn. Tin tức bế tắc, nào ngờ bây giờ Bắc Kiến đã chỉ còn trên danh nghĩa. Chủ lực quân đội đánh chúng ở Bắc Phương cùng Tào Tháo đại quân đối kháng thời điểm xào huyện bị Sử Vạn Tuế Ngư Câu La đánh lén. Vương thành đều không. Mộ Dung Khác bị từng tầng đại quân vây quanh ở Bạch Hà thành bên trong. Chiếm lĩnh Long thành, Sử Vạn Tuế thủ thành, Ngư Câu La chỉ huy một nhánh tùy triều quân đội tấn công bốn phía thổ địa. Cùng đồng dạng ở Bắc Kiến Bắc Phương công thành đoạt đất Lữ Bố gặp được. Hai hổ đụng nhau, tự có một thương. Ngư Câu La, võ, 120, 120, thống, 105, 105, chính, 64, 64, chí, 58, 58, thiên phú trung đồng, Ngư Câu La mỗi cùng địch tướng giao thủ một lần, lần sau lúc giao thủ nhìn thấu địch tướng nhược điểm, hạ thấp địch tướng một điểm võ lực giá trị, nhiều nhất điệp ra 5 tầng, nên thiên phú có ưu tiên cấp, có thể được miễn địch tướng miễn trừ cắt giảm võ lực giá trị chính diện trạng thái. Thiên phú thu nhận, thay quân thân hoặc đệ tử báo thủ lúc đối mặt cựu địch để bạt chính mình 5 điểm võ lực giá trị. Thiên phú tha đao kế, Ngư Câu La triển khai tha đao kế trong nháy mắt hạ thấp địch tướng 5 điểm võ lực giá trị, cũng để bạn chính mình 8 điểm võ lực giá trị. Khi đến Mạnh Đức nhắc nhở ta nếu là tao ngộ Ngư Câu La, nhất định phải cẩn thận tha đao kế. Lữ Bố trên dưới đại lượng Ngư Câu La, mắt sinh trong đồng, thánh nhân dị tượng. Nghe nói một gã khác nắm giữ trùng đồng tuyệt thế mạnh tướng chính là Hạng Vũ, con cá này Câu La là Hạng Vũ về sau có trùng đồng thứ 3 viên võ tướng. Thứ 2 viên có trùng đồng võ tướng cách nơi này cũng rất gần, hắn cũng ở Nam Bắc vực. Người kia tên Cao Dương, chính là cùng Thần Vũ Đế Cao Hoan con thứ. Nam Trinh Bắc Chiến được xưng quân thần, bị Bắc Tề cùng với phụ cận quốc gia xưng là anh hùng thiên tử. Ta ngược lại muốn xem ngươi trùng đồng là có hay không danh phó kỳ thực. Lữ Bố vỗ mông ngựa tiến lên cùng Ngư Câu La giao thủ. Vừa bắt đầu liền trực tiếp chiếm thượng phong, Ngư Câu La sắc thực rất mạnh, ở Lữ Bố xem ra đủ để đứng hàng những năm này hắn giao thủ mãnh tướng bên trong đứng hàng thứ top 5. Nhưng là không có bước vào cái thế tầng thứ, dù cho phản hư đỉnh phong cũng như cũng là phản hư tầng thứ. Giao thủ 30 hiệp sau Ngư Câu La không địch lại về phía sau bại trốn. Lữ Bố tiến lên truy kích. Đấy lòng đống nhiên muốn tìm trước khi đi Tào Tháo nhắc nhở, đối với phía trước chạy trốn Ngư Câu La nhiều một phần cảnh giác. Đột nhiên, Ngư Câu La tọa hạ tuấn mã đống nhiên dừng lại, đại đao trong tay như rực rỡ ngân hà đột nhiên hồi chạm, độ nhanh của tốc độ chưa từng nghe thấy, người chưa quay đầu lại đao đã tới trước. Khen! Nhưng đã sớm chuẩn bị Lữ Bố hay là đỡ một đao này. Nhìn hiểm lại càng hiểm cách mình cái cổ chỉ có 3 tấc khoảng cách đao. Lữ Bố cái chán buốc lên một chút mồ hôi lạnh. Thật là khủng khiếp đao. Ngư Câu La lúc này mới quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng xem Lữ Bố một chút, lần này tiếp tục hướng phía trước đào tẩu. Lữ Bố vẫn còn ở hồi tưởng vừa nãy một đao kia, hắn không biết Ngư Câu La có hay không còn có thể chém ra một đao kia, chính mình lần sau có hay không còn có thể ngăn trở. Tuy nhiên tiếp tục giao thủ sát suất rất lớn có thể đem lưu lại, nhưng mình cũng sẽ rơi vào nguy hiểm tình trạng. Lữ Bố chỉ là nắm lấy dây cương nhìn theo Ngư Câu La rời đi. Sau đó Vĩnh Quốc cùng tùy triều hai quốc tướng hẹn thành tục đều chiếm một bên đặt thành hiệu ngầm chia cắt Bắc Kiến. Chương 364, thần công sáu nước. Quân lịch sử tranh bá, tra tìm. Tùy triều chính là quân ta đại địch. Tào Tháo mở miệng nói. Phía Tây Tô Liệt tướng quân chiếm thượng phong, chúng ta đừng lo phía Tây áp lực, chờ Mộ Dung Khác về sau chúng ta đối mặt kẻ địch chính là tùy triều cùng Bắc Chu, Bắc Tề. Gia Cát Lượng ở một bên phân tích cụ thế. Khổng Minh chẳng lẽ là chuẩn bị liên hợp Bắc Chu Bắc Tề? Tào Tháo hỏi. Đang có ý này. Nhưng như thế nào có thể thuyết phục bọn họ, đại tùy cho bọn họ mà nói là giặc, chúng ta cũng giặc. Này giặc không phải đối phương giặc, cũng tỉ như cái này Mộ Dung Khác, Khổng Minh tiên sinh có thể tin lão phu có thể chiêu hàng hắn thuộc về ta đại vĩnh. Khổng Minh tự nhiên tin tưởng. Gia Cát Lượng lắc vũ phiến, chậm rãi nói. Ngươi không đúng. Tào Tháo ăn bế một canh. Cái này Gia Cát thất phu quá điếm túi, lại không theo lẽ thường chia bài. Bất quá nếu muốn chiêu hàng vẫn cần một người đến đây. Tào Tháo nói. Gia Cát Lượng cùng Tào Tháo đối diện, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Mộ Dung Thủy thu được gửi thư, thần sắc phức tạp. Thả ra trong tay tin, Mộ Dung Thủy đi ra doanh trướng hít thở mới mẻ không khí. Huynh trưởng, phụ hoàng, Bắc Yến. Vong. Tha thiết ước mơ cái này một ngày đến, nhưng tại sao ta nhưng không vui đây? Mộ Dung Thủy ngồi xuống, nhìn trong quân doanh thao luyện kỵ binh. Hắn nhắm mắt lại, dựa vào phía sau lều vải, trong đầu hiện ra đại lượng ký ức. Hồi nhỏ hắn luôn là nghe thấy phụ thân, các huynh trưởng đang chiến tranh. Hắn nghe mẫu hậu nói, phụ thân là vì là giành chính quyền, chính là bảo vệ bọn hắn. Vào lúc đó hắn không hiểu những này, tỉnh tỉnh mê mê hắn chỉ cho rằng nếu như mình cũng sẽ đánh nhau là tốt rồi, như vậy liền có thể đến giúp phụ thân, như vậy phụ thân liền có thể nhiều bồi bồi chính mình, nhiều bồi bồi mẫu hậu. Có một lần phụ vương sau khi trở lại hỏi hắn, ngươi nghĩ học vạn nhân địch bản lĩnh hay là trăm vạn địch bản lĩnh? Hắn nói hắn đều muốn học. Phụ vương cười to. Vì vậy hắn bắt đầu học tập binh thư, học tập hành quân đánh trận. 13 tuổi hắn lần thứ nhất ra chiến trường, đánh kia là cái gì cao cú lệ, hắn phát hiện đánh trận rất đơn giản, nâng từ bản thân ma sóc, ra lên cung tiễn, tùy tiện hơi dùng sức địch nhân sẽ chết. Cao Cú Lệ không nghe lời, vì vậy hắn và phụ vương còn có các ca ca tề tâm hiệp lực đem Cao Cú Lệ cho mình. Ở trên chiến trường phụ thân nghiêm túc thận trọng, chỉ có ca ca thường thường an ủi hắn cùng với hắn tâm sự. Huynh trưởng tính cách cẩn thận dày rộng, ở quân bên trong rất được lòng người. Vào lúc đó hắn cảm thấy đây chính là hắn hạnh phúc nhất thời gian. Lại sau đó, Tiên Yến trở thành Nam Bắc vực một cái đại quốc, xung quanh những quốc gia khác cũng không dám xâm lấn bọn họ. Hắn hưởng thụ một đoạn thoải mái tháng ngày. Nhưng theo phụ vương chết bệnh, hết thảy đều biến. Thê tử bị ép hại bỏ tù, hắn cũng bị hãm hại không thể không ly khai Tiền Yến đi tới Đại Vĩnh. Hắn vẫn ghi nhớ phụ vương trước khi lâm chung nói, huynh đệ các ngươi nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, không muốn trở mặt thành thù, có quá nhiều quốc gia đều là bởi vì anh em trong nhà cãi cọ nhau mà chết, ta không hy vọng các ngươi theo sau. Những năm này hắn cũng ghi nhớ tại tâm, mặc dù đối với Mộ Dung y bất mãn, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới chỉ huy Nam Hạ ngưỡng mộ cho. Y báo thủ, có thể Tiền Yến hay là vong, vong ở Mộ Dung y trong tay. Huynh trưởng cũng bị Tào Tháo bó ở Bạch Hà Thành. Tào Tháo gửi thư hắn đi khuyên huynh trưởng đầu hàng. Hắn biết rõ huynh trưởng tính cách là sẽ không dễ dàng đầu hàng, nhưng hắn hay là quyết định đi thử xem. Cha không, ta không hy vọng cũng không huynh trưởng ngươi a. Mộ Dung Thủy đối với Mộ Dung Khắc nói. Mộ Dung Khắc lệnh người bưng tới một chén rượu. Ngươi rất lâu không có uống ra hương quán ba. Mộ Dung Khắc nói. Có uống, bệ hạ thường phái người mua tiền yến rượu ban thưởng cho ta. Mộ Dung Thủy nói. Mộ Dung Khắc bưng bát rượu tay run một cái, loại rượu rơi ra mặt bàn. Ngươi gặp phải một cái tốt chủ công. Mộ Dung Khắc nói. Huynh trưởng chẳng lẽ không hận ta? Vì sao phải hận? Mộ Dung Khắc nói, lúc trước phát sinh sự kiện kia, ngươi cùng Mộ Dung y chỉ có thể tuân một, ngươi không thể không đi, muốn trách còn có thể quái Mộ Dung. Ý lòng dạ nhỏ mọn không thể chứa người. Ngươi là tới khuyên hàng đi. Mộ Dung Khắc nói. Ta là tới trưng cầu huynh trưởng ngươi ý kiến. Mộ Dung Khắc bật cười. Ta có thể hàng, nhưng có hai cái yêu cầu, nếu là Đại Vĩnh bệ hạ có thể đồng ý ta liền ném hàng, nếu không phải có thể ta cũng chỉ có thể tận trung vì nước. Huynh trưởng nói rõ. Mộ Dung thì nói. Thứ nhất, trừ Mộ Dung y bên ngoài, không thể giết ta Mộ Dung ra những người khác. Mộ Dung Khắc nói. Mộ Dung Thủy đáy lòng run lên. Cũng đến cái này thời điểm huynh trưởng ngươi lo lắng hay là tộc nhân sao? Điểm này ta có thể thay bệ hạ trả lời huynh trưởng ngài, trước khi đến bệ hạ đã đồng ý rõ lời ấy, thậm chí có thể tha Mộ Dung ý một mạng. Tốt lòng dạ. Mộ Dung Khắc khen. Thứ hai, công thủy cuộc chiến, ta muốn là chủ tướng. Mộ Dung Khắc nói. Bệ hạ hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Mộ Dung Thủy nói. Thứ ba, không thể tàn hại ta Tiền Yến con dân, ta Tiền Yến con dân muốn cùng Đại Vĩnh con dân đối xử bình đẳng. Mộ Dung Khắc nói. Bệ hạ cũng ở khi đến cùng ta đồng ý do này đầu. Mộ Dung Thủy nói. Mộ Dung Khắc không còn chống lại, lập tức giao ra binh quyền nhường ra Bạch Hà Thành. Đại Vĩnh hoàng đế là xem trọng hắn tài năng, tự nhiên sẽ khiến lãnh binh. Vì vậy Mộ Dung Khắc không lo lắng Phương Mục sẽ tư lợi mà bội ước. Nam Phương, thần gia hàm cốc quan, Bạch Khởi lĩnh 80 vạn tinh nhuệ đại quân, Lý Tín là phó tướng tấn công Triệu Quốc. Vương Tiễn lĩnh 60 vạn tinh nhuệ đại quân, Mông Nghị, Mông Điểm là phó tướng tấn công Ngụy Quốc. Hai tên quân thần xuất binh, một đường thế như trẻ tre liên tục đánh hạ. Triệu Quốc phái Lý Mục, Liêm Pha, Triệu Sa tam tướng đối địch. Nhưng khó có thể chống đối Tần Chi Duệ Phong, bị khắc 180 dặm sau với Trường Bình phòng thủ. Ngụy Quốc lấy Bàng Quyên là chủ tướng, Nhạc Dương là phó tướng. Ngụy Quốc đại phu Công Tôn Diễn du tẩu các quốc gia kết thành liên minh. Nô Khởi nắm giữ toàn cục, Ngụy Quốc tuy nhỏ, cũng tại Nhạc Nghị chủ tính trung bên dưới tập hợp thành một luồng tinh dây thừng, ngăn trở Vương Tiễn quân tiến phong. Sau đó đương khi dư các quốc gia cũng dồn dập phái tướng lãnh cùng quân đội đến đây trợ giúp. Yến Quốc phái Nhạc Nghị lĩnh 30 vạn tinh nhuệ, ngàn chiếc chiến xa. Mà xem như lục quốc bên trong cường đại nhất Tề Quốc lại càng là phái sang trọng nhất đội hình. Tôn Tấn là chủ tướng, Điền An, Điền Kỵ, Khung Trương tam tướng đi theo, trung lĩnh 60 vạn đại quân, 2000 chiếc chiến xa. Yến Quốc thấp nhất điều, khiển Phùng Đình lĩnh 20 vạn đại quân, 800 chiếc chiến xa vượt qua Tề Quốc biên cảnh đi tới Ngụy Quốc chiến trường. Sở Quốc phái Ngô Khởi là chủ tướng, Chiêu Dương là phó tướng, trung lĩnh 80 vạn đại quân Nam Hạ. Trận chiến này mặc dù Tần Quốc thế lớn, mà binh tinh tướng mãnh, nhưng lục quốc có thể tổn thế nhiều năm lại không bị Tần Quốc chiếm đoạt, đủ để có thể thấy được lục quốc tích xúc. Trận chiến này lục quốc dồn dập ra các quốc gia trấn ra cơ sở danh tướng. Ngô Khởi, Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Khung Trương, Nhạc Nghị, Lý Mục, Triệu Sa, Liêm Pha. Dù cho Tần Quốc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cùng lúc đối mặt loại này hào hoa đội hình, cũng cảm nhận được nặng trình trị phân lượng. Không thể để bọn hắn lục quốc binh lính tập hợp ở cùng một nơi, bằng không lục quốc hợp lực, chúng ta cũng không có thể công phá vỡ dây. Vương Tiễn đáy mắt né qua một đạo tinh quang. Mông Nghị tướng quân, đại quân tạm thời giao cho ngươi chủ trì, Bàng Quyên người này quỷ kế đa đoan, không thể bên trong gian kế, chỉ cần đem ngăn cản là đủ. Tướng quân làm gì đây? Đánh giết Nhạc Nghị. Vương Tiễn đáy mắt né qua một đạo tinh quang. Chương 365, Vương Tiễn vây Nhạc Nghị. Quân lịch sử tranh bá, tra tìm. Yến Quốc đại quân tây tiến, phía trên vùng bình nguyên. 30 vạn tinh nhuệ tiến lên ở đường núi trong lúc đó. Liên miên hơn 10 dặm, tinh kỳ tản ra, chiến xa cuồn cuộn. Bao vây lấy một tầng sắt lá chiến xa giữ trước tiên phòng, càng xe dài gần 4 mét, bao quát gần 2 mét, xe có song luân, trước có 4 xe ngựa, thùng xe đỉnh đầu có lều để ngựa mưa tên, hai bên trái phải mỗi người có dựng thẳng tấm, trước sau tổng cộng có 6 tên chiến sĩ đứng ở chiến xa bên trên. Hai người rồi ngựa, hai người chấp trường mâu, hai người nắm tiễn. Lấy chiến xa vì là công sự, phía sau đi theo đại lượng quân đội. Ở Trung Châu rất nhiều quốc gia đã đào thải chiến xa loại này phương thức tác chiến. Chỉ có số ít quốc gia vẫn còn ở tuần hoàn theo chiến xa phương thức. Một mặt là bởi vì chiến xa chế tác độ khó khăn, một mặt khác là bởi vì chiến xa từ từ bị đào thải. Chiến xa mặc dù tại chiến trường tương đương với cổ đại xe tăng, có thể hiểm hộ phía sau binh lính về phía trước tấn công, nhưng trên thực tế trong chiến tranh cũng đã không quá thích hợp tiết tấu. Dù sao chiến xa tuy nhiên cường đại, thế nhưng chiến xa số lượng lại không nhiều. Hơn nữa bởi vì khuyết thiếu linh hoạt tính nguyên nhân, chiến xa không thể thích ứng quá địa hình phức tạp. Lúc trước lưu hành cũng là bởi vì trung nguyên địa khu đa số vì là bình nguyên liền lợi cho chiến xa triển khai. Ở phía sau đến trong chiến tranh theo tác chiến diện tích mở rộng, cần địa hình cũng càng ngày càng phức tạp, vì lẽ đó chiến xa từ từ bị đào thải. Nhất là làm kỵ binh lưu hành, chiến xa địa vị lại càng là từ từ giảm xuống. Nhạc Nghị, Võ, 98, 96, Thống, 112, 110, Chính, 42, 42, Chí, 102, 102, Thiên Phú sức sống, Nhạc Nghị nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy ngăn cơn sóng giữ thời gian để bạt chính mình 3 điểm thống soái. Thiên Phú tập hợp binh, Nhạc Nghị tập hợp liên quân thế lực lúc căn cứ liên quân số lượng để bạt Nhạc Nghị thống soái, mỗi nắm giữ một quốc gia binh lính để bạt Nhạc Nghị một điểm thống soái, tối cao hạn mức tối đa 6 điểm. Nhạc Nghị ngồi ở trung tâm một chiếc trên chiến xa, hai mắt nhắm nghiền, dưới thân chiến xa theo tiến lên không ngừng sốc này. Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng kèn lệnh. Nhạc Nghị mở mắt ra, tang thương đôi mắt nơi sâu xa né qua một tia hàn quang. Toàn quân đề phòng. Nhạc Nghị lạnh giọng nói. Chiến xa nhóm cấp tốc hướng vào phía trong vây kín. Đồng thời ngoại vi chiến xa hướng vào phía trong vây kín, chiến xa ở bên ngoài, binh lính trốn ở nội bộ, hình thành một cái vòng tròn chống đỡ ở bên ngoài. Cắt bụi náo động, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Nhạc Nghị đứng lên, đứng ở xe ngựa bên trên hắn dựa vào độ cao nhìn rõ ràng xa xa kỵ binh số lượng. 5 vạn kỵ binh. Hắn ở đấy lòng yên lặng mấy đạo. Tuy nhiên những kỵ binh này trận hình tương đối phân tán do đó có vẻ số lượng so với thực tế muốn bao nhiêu, nhưng hắn hay là phán đoán ra đại thể số lượng. Nếu địch nhân là quân sau đánh lén mình, như vậy số lượng quy mô khẳng định sẽ không quá lớn, bằng không rất dễ dàng bại lộ. Hơn nữa quân lương tiếp tế đều là vấn đề lớn. 5 vạn người đã là cực hạn. Ta tưởng rằng ai đó, nguyên lai là Vương Tiễn Vương tướng quân a. Nhạc Nghị lớn tiếng nói, có thể khổ cực như vậy đến đánh lén chúng ta, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi. Vương Tiễn cầm trong tay trường thương, trên người mặc màu đỏ vàng hổ đầu chiến khải, bên hông buộc một cái hắc sắc đai lưng, tóc dùng một cái hồng sắc tơ lụa trói lại, nồng nặc mày kiếm nhập tấn. Vương Tiễn nghe thấy Nhạc Nghị, khoe miệng nhẹ nhàng dương lên. Phản phất không có nghe thấy giống như xuất lĩnh kỵ binh vòng quanh bị vây khốn ở bên trong vùng bình nguyên yến quốc đại quân chạy băng băng. Liên phản phất một cái nhìn chằm chằm con mồi mắt nhìn chằm chằm sói hoang. Nhạc Nghị cái tên này quan sát cục diện không tệ, nhưng thống binh tác chiến bản lĩnh cũng là bình thường thôi. Vương Tiễn cùng bên cạnh nhi tử Vương Bí lời bình Nhạc Nghị nói. Vương Bí cười hắc hắc, Nhạc Nghị thế nhưng là yến quốc danh tướng. Phụ thân có tư cách lời bình hắn, chính mình cũng không có có. Năm đó Tề quốc chiếm đoạt Tống quốc, Yến quốc vì vậy liên hợp mặt khác 4 cái quốc gia, Ngũ quốc trung phạt Tề quốc, Ngũ quốc liên quân đại bại Tề quốc liên khắp Tề quốc 72 thành, Nhạc Nghị thân là trận chiến này chủ soái danh chấn thiên hạ. Hiện tại Vương Bí vẫn chỉ là tùy tùng phụ thân tả hữu một viên tiểu tướng. Nếu là ta xem, Tề quốc an bình quân điền đan vượt qua Nhạc Nghị không chỉ một bậc, Hoàng Lưu trận đại bại liên quân, thu phục 70 thành, một cái công một cái thủ, cuối cùng vẫn là điền đan chiếm thượng phong. Vương Tiến nói. Vương Bí liếc mắt nhìn phụ thân, làm vui kiên quyết cãi lại nói, năm đó cũng là bởi vì điền đan sử dụng kế ly gián mới khiến cho Yến quốc đội tướng. Vàng không nếu là Nhạc Nghị cùng Điền Đan chính diện đối quyết không nhất định sẽ thua. Vương Tiễn nghe nói lời ấy cười ha ha, ngây thơ, khó nói cái này không phải là Điền Đan so với Nhạc Nghị chỗ cao minh sao, nếu như ta là Nhạc Nghị, tất nhiên sẽ cùng Yến Vương sớm tạo mối quan hệ, đồng thời tỏ rõ lợi và hại, coi như Điền Đan sử dụng kế ly gián cũng vô pháp thực hiện được, đây mới là một tên tướng lãnh phải làm tới chỗ. Kế ly gián vốn chính là mưu kế, trong chiến tranh vốn là có thể sử dụng kế ly gián, thân là chủ tướng không thể sớm chuẩn bị sẵn sàng phòng bị kế ly gián, cái này vốn là Nhạc Nghị khuyết điểm, cần gì phải vì chính mình tìm cớ. Còn có một câu nói Vương Tiễn đấy lòng chưa nói, nếu như là hắn ở Nhạc Nghị vị trí, tuyệt đối sẽ không bị đổi, hắn tự cho là mình làm người phương diện so với Nhạc Nghị mạnh hơn nhiều. Sự thực cũng xác thực như vậy, Vương Tiễn ở chiến quốc danh tướng bên trong xem như kết cục tốt nhất một người, công cao chấn chủ còn có thể toàn thân trở ra, điểm này phóng tầm mắt toàn lịch sử cũng là rất hiếm thấy. Tiến quốc đại quân vẫn ở phòng thủ, Tần quốc kỵ binh đang tìm kiếm thời cơ. Vậy phụ thân cho rằng thất quốc danh tướng người phương nào có thể coi mạnh nhất? Vương Bí hiếu kỳ hỏi. Vương Tiễn nghiêng hắn một chút. Vương Bí ngoan ngoãn im lặng. Vương Tiễn nhàn nhạt nói, Lý Mục người này dụng binh như linh dương ngóc sừng. Mạnh thì mạnh thật, nhưng ta muốn giết hắn, không hưởng người nào. Vương Bí nết miệng nở nụ cười, lão đầu tử liền yêu thích con lác. Giết Lý Mục không cần dùng phí người nào, ngươi này ra bỏ thổi lớn a, Lý Mục dù gì cũng là thiên hạ danh tướng, phóng tầm mắt thất quốc cũng là đỉnh phong đại tướng, giết hắn lại không chi phí người nào. Nghĩ tới đây, Vương Bí không nhịn được bật cười. Ngươi không tin? Vương Tiễn nghiêng hắn một chút. Ta tin. Từ nhỏ bị đánh đến lớn Vương Bí đàng hoàng chỉnh trọng nói. Vậy Liêm Pha đây? Trong hầm cầu thạch đầu. Vương Tiễn nói, nếu như ngươi tại trên đường nhìn thấy một khối trong hầm cầu thạch đầu, ngươi sẽ quấn ra hay là đá nó nhất cước? Hơn nữa ông lão này tính khí cứng rắn, đối phó hắn cũng đơn giản. Vương Tiễn nhàn nhạt nói. Vương Bí đáy lòng nói thầm, những này cùng phụ thân cùng đẳng cấp danh tướng làm sao đến phụ thân trong miệng cũng như thế không thể tả. Hiện tại Vương Tiễn mặc dù là Tần quốc danh tướng, nhưng cũng còn chưa từng đến chính thức đỉnh phong thời khắc. Những người còn lại ngươi cũng không cần hỏi, dưới cái nhìn của ta chỉ có Tôn Tẫn, Ngô Khởi, Tôn Vũ, Bạch Khởi 4 người có thể vào mắt của ta, những người còn lại các loại chỉ thường thôi. Ở Vương Tiễn xem ra, chiến tranh nên linh hoạt đa dạng, không câu nệ với đơn thuần hành binh tác chiến, cái gì mưu kế, chiến thuật, chỉ cần có thể thủ thắng toàn bộ cũng có thể dùng. Về điểm này, hắn thưởng thức nhất chính là Ngô Khởi, Tôn Tẫn, Tôn Vũ loại này người trong đồng đạo. Cho tới thêm vào Bạch Khởi, thì là bởi vì họ giết phí công tính quá nặng, hắn cảm thấy sau lưng nói hắn nói xấu có chút không thích hợp. Trên thực tế ở Vương Tiễn trong mắt Bạch Khởi cũng là hơi có chút cứng ngắc. Ở đối nhân xử thế trên không quá thỏa đáng, sớm muộn sẽ đắc tội Tần Vương, thêm vào sát tính quá nặng công cao lớn chủ, sớm muộn sẽ rơi vào không tốt hậu quả. Vương Tiễn nhìn chằm chằm trong chiến xa Yến quốc binh lính, đột nhiên cười nói, nhìn ta như thế nào phá cái này quy sát.
Chương 366, Mạnh Bí Chi Dũng. Quân lịch sử tranh bá, tra tìm. Mỗi thiên nhân vì là một đội, phân tán, đục xuyên. Vương Tiễn ra lệnh. Theo Vương Tiễn mệnh lệnh ban xuống, phía sau kỵ binh bên trong, một tên người cầm cờ lấy ra cờ xí, sau đó nâng lên cờ xí dùng lực vung dậy. Mệnh lệnh lục tục truyền đạt. Kỵ binh hành động phân tán ra. Vương Tiễn rút ra bên hông trường kiếm, ánh mắt sắc bén như đao nhìn quét Tiến Quốc đại quân. Nhạc Nghị thống binh sát thực không kém, nhánh quân đội này hồn viên nhất thể, chiến xa liệt với ở ngoài. Bên trong có mâu tay, thương binh hàng ngũ với bên trong, lại có thêm thuẫn binh sen kẽ ở giữa, sau lại cung thủ tọa trấn mới, chính là một cái đại ô quy. Nhưng lại viên mãn phòng thủ cũng sẽ có kẽ hở. Cái này cuối cùng là một nhánh quân đội, mỗi người đều là độc lập cá thể. Đỉnh phong thống soái có thể càng đại nạn hơn độ phát huy mỗi người bản lĩnh, đem tất cả mọi người lực lượng sâu trôi ở cùng một nơi, đây là quân đội. Vương Tiễn, võ, 106, 105, thống, 117, 117, chính, 95, 95, chí, 106, 106, thiên phú binh quyền mưu, địch quân chủ soái trí lực thấp hơn chính mình lúc, Vương Tiễn đối với hắn triển khai mưu lược mỗi thành công một lần, hạ thấp địch nhân toàn hướng sở hữu văn võ một điểm trí lực, kéo dài nên chàng chiến dịch kết thúc. Thiên phú áp chế, Vương Tiễn xuất quân tấn công địch quân lúc, địch quân trận doanh bên trong không có cơ sở thống soái cao hơn Vương Tiễn tướng lãnh lúc, Vương Tiễn để bạt chính mình 4 điểm thống soái, đồng thời hạ thấp địch quân đại doanh sở hữu tướng lãnh 1 điểm thống soái. Ở chiến dịch chưa kết thúc lúc địch quân mỗi thay đổi chủ soái một lần, liền sẽ tăng lên Vương Tiễn 1 điểm thống soái. Thiên phú phá nước, mỗi công phá một quốc gia đô thành, toàn quốc nhân khẩu không được thấp hơn ngàn vạn người, mãi mãi để bạt Vương Tiễn 1 điểm thống soái hạn mức tối đa. Nhạc Nghị cơ sở thống soái 112, nếu là hai đại thiên phú đồng thời kích hoạt, Nhạc Nghị thống soái năng lực đủ để tăng vọt đến 121, mà Vương Tiễn ở không có phá nước để bạt trên mình hạn trước, hỏa lực toàn bộ khai hỏa cũng là 12 nhất thống suất tầng thứ. Nhưng Nhạc Nghị hỏa lực toàn bộ khai hỏa điều kiện tiên quyết là tuyệt cảnh thời gian tập kết lục quốc binh lính, toàn bộ nghe lệnh điều khiển. Lấy lục quốc chi ai binh mới có thể chống lại Vương Tiễn. Nhưng lúc này Nhạc Nghị chỉ có chính mình một quốc gia binh lính, không thể triệt để phát huy Nhạc Nghị sở trường. Vì vậy giờ khắc này hắn có thể phát huy ra trình độ phải kém hơn Vương Tiễn không chỉ một bậc. Ta đại tần tướng sĩ nghe lệnh, toàn quân tấn công, giết địch là công. Vương Tiễn quát. Trầm thấp hùng hồn tiếng kèn lệnh vang vọng ở trên chiến trường. Dây đặc nhịp chống âm thanh đánh. Sắt cơ giật rào. Ào ào ào. Thiết giáp va chạm vang lên tiếng kim loại. Huyền giáp, gót sắt, trường thương. Có còn lại triều đại, vì lẽ đó tần quốc kỵ binh có móng ngựa sắt, cuồn phong gào thét. Ở liệt phong bên trong, 5 vạn đại tần tinh kỵ phân tán ra, ở thiên kỵ trưởng xuất lĩnh dưới phân tán vì là 50 cỗ nhuệ kiếm. Rút ra bên hông trường kiếm, Vương Tiễn tọa trấn trung quân, chỉ huy toàn quân. Quân quân tiếng vó ngựa như rung chuyển núi đồi, xuyên qua mà tới. Phong. Đại phong. Trong cuồn phong, quân tần tướng sĩ trầm thấp tiếng kêu hội tụ vì là một cái dòng nước lũ, phản phất mảnh này thiên địa cũng theo đó mở lực. Phong. Đại phong. Đây là đại tần tinh kỵ, tùy tùng Vương Tiễn Nam chinh bắt chiến nhiều năm tinh nhuệ, quân tiên phong chưa đến, sát khí đã gần kề. Phía trên trời cao, quân đạo sát khí ngưng kết thành một con hắc sắc cự hổ, hổ hình không biết to lớn, chiếm giữ với tầng mây phía trên, thủ lơ lửng ở thiên, đôi nóc trong hư. Khủng bố sát khí dẫn lên Yến quốc đại quân rối loạn tương mừng. Bạo tần. Người tần đều là ma quỷ, chúng ta đánh không lại. Yến quốc bên trong một ít nhát gan binh lính hoảng sợ nói. Nhạc Nghị truyền đạt đối sách. Loạn quân tâm giả, chém. Biến hóa trận hình. Đốc quan viên bạt đao chạm giết vài tên nhát gan hoắc loạn quân đội binh lính về sau, Yến quốc quân tâm một lần nữa ngưng tụ không ít. Nhạc Nghị vẻ mặt nghiêm trọng, Vương Tiễn người này không thể xem thường, nhất định phải không giây phút nào biến hóa trận hình mới có thể để nhược điểm đang di động bên trong trở nên không nổi bật. Tiến quân trận doanh hiệu lệnh không ngừng, từng nhóm một tướng sĩ điều chỉnh trận hình, nhân mã bay nhanh, tiếng bước chân lít nha lít nhít. Vương Tiễn tọa trấn trung quân, ánh mắt sắc bén như ưng. Nhìn thấy tình cảnh này nhếch miệng lên. Muốn thông qua phương thức này mê hoặc ta. Lên hành quốc, công. Tần quốc đại quân phát xuất chiến ca. Vai hùng lão Tần, khôi phục Giang Sơn. Huyết không chảy khô, thà chết không đầu hàng. Tây có đại Tần, như mặt trời mới lên. Trăm năm quốc hận, thương hải khó bình. Thiên hạ hỗn loạn, làm gì được khang ninh. Tần có duệ sĩ, người nào cùng tranh hùng. Người Tần hiểu chiến, cũng không sợ chiến. Tần quốc chi danh giới vị trí xa xôi, Tần quốc lục đại minh quân lực lượng để Tần quốc hăng hái vì là Trung Châu đại quốc, lại lấy quân công tức vị chế làm căn bản. Thêm vào đại Tần lịch đại đều có danh tướng, quanh năm đối ngoại chiến tranh nằm ở thắng lợi. Vì vậy người Tần già trẻ đều tốt chiến. Chiến trường giết địch là vinh dự, cũng là vượt qua giai cấp đường tắt. Thêm vào quanh năm tham chiến, vì vậy lại có sợ gì. Vương Tiễn thông qua tọa trấn phía sau, quan sát toàn trường cục thế, không ngừng làm ra các loại nhỏ bé chi tiết điều chỉnh. Loại này 5 vạn người trình độ quân đội đối với Vương Tiễn mà nói hạ bút thành văn. Hai quân va chạm, huyết nhục ma bàn dao động, tiếng va chạm, giết tiếng la không ngừng vang lên. Lúc đầu dựa vào chiến xa ưu thế, Yến quốc đứng trên ưu thế, nhưng chiến xa là chết. Làm chiến xa bị công phá, từng cái đường bằng phẳng ngược lại trở thành nốt lại Yến quốc binh lính huyết nhục lao tù. Quân tần gót sắt đặt lên, Yến quốc tiền quân tan tác. Nhạc Nghị không ngừng chỉ huy, nhưng bại thế dĩ nhiên vô pháp xoay chuyển, ngồi ở trong xe ngựa, Nhạc Nghị cắn chặt hàm răng. Bên cạnh Nhạc Nghị môn khách mau mau ra lên Nhạc Nghị cánh tay, tướng quân đi mau. Ta Nhạc Nghị được Yến Vương chi mệnh kháng Tần, quân ta vừa bại, ta ha có thể đào tẩu. Nhạc Nghị đẩy mở cửa khách không muốn rời đi, mà là rút ra trường kiếm, bọn các ngươi ăn ta bổng lộc, hôm nay đại quân tan tác, bọn các ngươi như nguyện đi theo ta người có thể theo ta giết địch, không muốn tùy tùng có thể rời đi luôn, nhưng không thể nhiễu loạn quân tâm bằng không đừng trách ta Nhạc Nghị không nể tình. Nói xong Nhạc Nghị tự mình điều khiển chiến xa chạy tới tiền tuyến, muốn tập kết tan tác Yến quân đối kháng quân Tần. Phía sau 80 danh môn khách đều là thường ngày tùy tùng Nhạc Nghị lão nhân, bằng không cũng sẽ không cùng hắn đi tới chiến trường. Công tử phụng dưỡng chúng ta nhiều năm, ta ha có thể vứt bỏ công tử rời đi. Đúng vậy, đơn giản chết một lần mà thôi, nếu có thể lấy tính mạng của bọn ta tác thành trung thần nghĩa sĩ việc, chẳng lẽ không phải hạnh quá thay. 80 danh môn miệng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhưng lại không có một người đào tẩu, cùng nhau lấy ra binh khí đi theo Nhạc Nghị. Nhạc Nghị tự mình chạy tới tiền tuyến, tập kết tan tác tiền quân, sau đó điều khiển toàn quân phát lên phản kích, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên xoay chuyển tan tác tư thế. Vương Tiễn nhìn thấy tình cảnh này, cũng rút ra trường kiếm đi tới quân Tần tiền tuyến đốc chiến. Hai người cách xa nhau trăm bước mà nhìn, đây cũng là hai người lần thứ nhất cách xa nhau khoảng cách gần như vậy đối diện. Nhạc Nghị ở đây, giết Nhạc Nghị người, Tả thứ trưởng bên dưới tức thăng 2 cấp, Tả thứ trưởng bên trên, tức thăng 1 cấp. Bắt sống Nhạc Nghị người, thưởng lại tăng nhất cấp. Vương Tiễn nói. Nhạc Nghị cũng không chút nào yếu thế truyền đạt đồng dạng mệnh lệnh. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Quân Tần bên trong một thành viên mãnh tướng vô mưu ngựa, trái bất chợt tới phải tiến vào như vào chỗ không người. Tiến quân 10 tên binh sĩ tiến lên đồng thời nâng mâu ép hướng về người này. Nhưng người này dĩ nhiên bỏ lại đại đao trong tay sau đó nhấc lên tay không nâng lên trường thương, bắt lên trường thương dùng lực một ném. 10 tên binh sĩ bị bay lên không trung quần bay, áp đảo một đám người lớn. Mạnh Bí ở đây, người nào dám ngăn cả ta? Người này giống to, tiếng gào như quần quật lôi âm. Bên ngoài thân hiện lên cuồng bạo cương khí, đấu đá lung tung, lại hất bay hơn 10 người. Tiến quốc đại quân đến đây trợ giúp, quân Tần tiến lên áp chế, cho Mạnh Bí lưu lại xông vào không gian. Chớ có cản rỡ. Nhạc Nghị bên cạnh một môn khách tiến lên, người này là một kiếm thuật hảo thủ, cùng Kinh Kha học với cùng một lão sư, ở Yến quốc rất có danh khí. Một kiếm đâm ra, kiếm khí như cầu vồng. Nhưng Mạnh Bí tay không tiến lên, nghiêng người tránh thoát kéo tới một kiếm, sau đó dụng lực một bước đi thong thả mặt đất. Lớn ầm ầm nổ mở. Chu vi trong vòng 10 thước lớn lay động, kiếm khách lảo đảo một cái lộ ra cái hở, Mạnh Bí nghiêng người tiến lên chập ngón tay lại như dao, một tay đâm xuyên kiếm khách trong lòng, sau đó dụng lực xé một cái, đem xé thành hai mảnh. Thả người nhảy một cái nhảy lên Nhạc Nghị xe ngựa, Nhạc Nghị hai bên trái phải môn khách sắc mặt như tờ giấy. Dọa cho phát sợ. Kiếm kia khách là bọn hắn trung kiếm thuật lợi hại nhất, dĩ nhiên đi bất quá 2 lần hợp đã bị miểu sát, người này võ công cao khó có thể miêu tả. Nhạc Nghị không nói một lời, không muốn chịu nhục vừa muốn rút kiếm tự vẫn, nhưng bị Mạnh Bí hai ngón tay kẹp lấy kiếm nhận. Một tay một chảo liền bắt giữ Nhạc Nghị. Ha ha ha, được, quả thật là dũng sĩ. Vương Tiễn đại hỉ. Người này hắn nhận biết, tên là Mạnh Bí, vốn là vệ quốc người, sau tổng quân vào Tần, trong ngày thường tác chiến dũng mãnh, nhưng quân Tần quân kỷ nghiêm minh, không lấy cá nhân vũ dũng làm giữ, nhưng trọng thưởng bên dưới càng như thế dũng mãnh. Mạnh Bí, võ, 117, 117, thống, 40, 40, chí, 60, 60, chính, thiên phú Mạnh Bí chi dũng, trên chiến trường bị trọng thưởng khích lệ lúc, để bạt Mạnh Bí 5 điểm võ lực giá trị. Thiên phú bao tô mãnh liệt, đối mặt cơ sở võ lực giá trị cao hơn chính mình địch tướng lúc, địch tướng ngôi để bạt 1 điểm võ lực giá trị, Mạnh Bí cũng để bạt 1 điểm võ lực giá trị, nhiều nhất để bạt 8 điểm. Chương 367, Sử Vạn Tuế thân vẫn. Quân lịch sử tranh bá, tra tìm. Thứ Ngư Câu La cùng Lữ Bố tao ngộ, song phương rơi vào đối lập. Sử Vạn Tuế tọa trấn Long Thành, sau lại có Ngư Câu La dò xét tứ phương cự đại vĩnh binh lính với bắc. Ta nhìn chung Sử Vạn Tuế người này, tính cách kích động, cứng quá dễ gãy, Dương Tố cùng người này có mối oán xưa, nếu là hơn nữa lợi dụng, có thể vẫn lấy làm xung đột, để cho tự giết lẫn nhau. Gia Cát Lượng nhẹ lay động vũ phiến mở miệng nói, quân sư có gì lương sách? Tào Tháo mở miệng hỏi. Sử Vạn Tuế cầm xuống Long Thành, tự nhiên vì là đại công, nhưng căn cứ thám tử báo lại, Dương Quảng ngày gần đây băng hà. Gia Cát Lượng ánh mắt sáng quắc. Tào Tháo thân thể chấn động. Gia Cát Lượng đem Dương Quảng ngự giá thân chinh chúng tên bỏ mình tin tức nói cho Tào Tháo. Mặc dù lớn tùy tận lực cần giấu, nhưng ngày đó nhìn thấy tin tức không chỉ một người, cuối cùng tin tức hay là toát ra tới. Không dám tin tưởng nói, Dương Quảng chết. Tùy triều nhiều lính tướng mãnh, tại thiên hạ chư quốc bên trong cũng thuộc về cường quốc, từng tầng dưới sự bảo vệ Dương Quảng dĩ nhiên chết. Rất nhanh Tào Tháo lại chỉnh lý tốt tâm tình, vớt trong dâu. Nếu là Dương Quảng băng hà, chi này Tây Trinh quân chẳng lẽ không trở về Đại Tùy? Đại Tùy Tây Trinh quân chủ tướng vì là Hàn Cầm Hổ, vô luận là Sử Vạn Tuế hay là Hàn Cầm Hổ đều là kiêu dũng mãnh gan dạ tướng, hai người này không chỉ một lần bởi vì cùng những tướng quân khác tranh công do đó phát sinh xung đột. Đại Tùy bầu không khí như vậy, từ trên hướng xuống, tướng lãnh đa số kiêu căng. Tự thụ nói, bây giờ Dương Quảng thân vẫn, Hàn Cầm Hổ tất nhiên hồi viên, một mặt là vì là bảo vệ Đại Tùy căn cơ, mặt khác cũng là bởi vì Tân Hoàng chưa lập, muốn xác lập Tân Hoàng vị trí, cũng là vì bảo vệ địa vị mình, vì lẽ đó Hàn Cầm Hổ nhất định hồi viên Đại Tùy. Gia Cát Lượng nói, nhưng Sử Vạn Tuế thật vất vả mới cầm xuống Long Thành, nếu là lui lại hắn tự nhiên cũng phải mang binh rời đi, đến lúc đó chúng ta không cần phí người nào liền có thể cầm xuống Long Thành và toàn bộ Bắc Kiến danh giới. Hơn nữa Nam Vương Bắc Chu Bắc Tề những năm gần đây cùng Đại Tùy luân phiên chiến loạn không nghỉ, từ lâu mệt mỏi không thể tả, quân ta lại là mang theo đại thắng tư thế từ Bắc đi về phía Nam mà xuống, vừa vặn một lần cầm xuống Bắc Chu Bắc Tề hai nước. Gia Cát Lượng nói, rượu quá thay, chỉ là vẹn vẹn như cầm xuống Bắc Kiến một chỗ, thao là thật có chút không cam lòng à. Tào Tháo nhìn phía Long Thành phương hướng, hắn không chỉ muốn địa bàn, hắn liền ngay cả người cũng muốn cùng một nơi lưu lại. Khổng Minh nói tới chính là vì thế, có thể khiến Lữ Bố tướng quân cùng Mộ Dung Khác tướng quân cùng xuất lĩnh một nhánh tinh nhuệ mai phục tại bọn họ đường về phải qua trên đường, nhất định có thu hoạch. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, Mộ Dung Khác. Tào Tháo cao mày, hắn lo lắng Mộ Dung Khác đầu này mánh hổ phóng xuất là thả hổ về rừng. Tướng quân không cần lo lắng, chỉ cần lại Mộ Dung Khác bên người phái một tướng tiếp thân bảo hộ hắn là đủ. Mộ Dung Khác tuy nhiên thống binh bản lĩnh đỉnh phong, nhưng cá nhân vũ dũng nhưng không phải có thống binh khuyết đại như vậy. Gia Cát Lượng nói. Tào Tháo nheo mắt lại, tay vuốt hàm râu trầm ngâm không nói. Trong doanh trướng chúng lưu sĩ nhìn về phía Tào Tháo, chờ đợi hắn quyết đoán. Không cần phái tướng lãnh thiếp thân bảo hộ, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nếu là phái một tướng thiếp thân bảo hộ hắn tuy nhiên ổn thỏa, nhưng là mất đi thu phục hắn chân tâm khả năng, bây giờ Bắc Yến Vương thất cơ bản bị Sử Vạn Tuế đồ sát hầu như không còn, coi như Mộ Dung Khác rời đi cũng vô pháp phục Hưng Yến quốc. Tào Tháo nói. Một bên khác, Mộ Dung Khác thu được mệnh lệnh. Tuân giấy lĩnh mệnh. Trận chiến này Mộ Dung Khác lấy ra hắn chính thức vương bài. Trước chưa từng có thời cơ lấy ra một nhánh tinh nhuệ kỵ binh, liên hoàn mã. Trong lịch sử Chu Sát Nhiễm Mẫn chi kia thiết kỵ, Sử Vạn Tuế thu được Hàn Cầm Hổ để cho lui lại chỉ lệnh. Tức giận đến ngã nát mấy cái chén. Vô liêm sỉ. Lão tử thật vất vả đánh xuống chiến công, hắn để ta trực tiếp liền lùi, vậy ta chết trận các huynh đệ đều chẳng chết. Sử Vạn Tuế qua lại bồi hồi. Trong phòng ghế ngồi, Ngư Câu La đại đao đứng sững ở một bên, ngồi đàng hoàng ở trên ghế ngồi. Câu La, ngươi nói chúng ta thật vất vả cầm xuống Bắc Yến Long Thành, hắn dĩ nhiên để ta trực tiếp lui lại, cái này chẳng phải là đem rất tốt địa bàn chắp tay lại người. Sử Vạn Tuế đối với Ngư Câu La nói, bệ hạ có ngoài ý muốn, hiện tại xác thực nên trở về lại tùy. Ngư Câu La nhàn nhạt nói, ta biết, chỉ là liền không thể trở lại một phần, sau đó lưu lại một phần bảo vệ Bắc Yến. Sử Vạn Tuế là một người lính, hắn tác chiến dũng mãnh, thở nhỏ dũng quán tăng quân. Đương nhiên không được, Hàng Cầm Hổ bọn họ cũng đi, ngươi lưu lại một mình phấn khởi chiến đấu, đại vĩnh thế nhưng là mắt nhìn chằm chằm. Sử Vạn Tuế ở ngực rất bí bách, qua lại bồi hồi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thôi thôi, vậy thì lùi đi. Ruột dê đường nhỏ uốn lượn khúc chiết, hai bên thanh phong như tùng, cao sơn giống như bách, tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Sử Vạn Tuế thân thể kỵ ngựa cao lớn, hai bên trên ngọn núi bỗng nhiên có cờ xí dương lên, tiếng giết chân thiên, đầy trời giết tiếng la, mưa tên ảo ảo như mưa rơi. Sử Vạn Tuế gìm ngựa mà ngừng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai bên cao điểm, có mai phục. Sử Vạn Tuế sắc mặt đổi biến, ngươi mà ở đây đợi một chút, ta xuất lĩnh một nhánh tinh nhuệ đi vào phá vòng đây. Ngư Câu La lạnh giọng nói. Ngư Câu La xuất lĩnh tinh nhuệ xông lên một bên sân phong. Trên sườn núi, mấy cái viên tướng lánh giết ra, một người cầm đầu chính là trước cùng Ngư Câu La giao thủ Quá Lữ Bố. Hai người gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, trong lúc nhất thời giết đến hỏa nhiệt. Ngư Câu La bị ép tới liên tục bại lui. Có đề phòng, lần này Lữ Bố cẩn thận Ngư Câu La tha đao kế, hai người quấn ở cùng một nơi. Ngư Câu La đáy lòng thầm nói, ta cùng với cái này Lữ Bố chém giết, kiềm chế địch quân manh tướng. Sử Vạn Tuế võ công cũng là đỉnh phong, nhất định có thể xuất lĩnh đại quân giết ra. Sử Vạn Tuế xuất lĩnh đại quân giết ra. Ở sau thân thể hắn có 2000 người, vì là Sử Vạn Tuế thân binh, được xưng Vạn Tuế quân. Vạn Tuế quân cờ tung bay nổi trống, hóa thành một thanh đao nhọn đi theo Sử Vạn Tuế xông khắp trái phải. Một đường giết ra Hạp Cốc. Ra Hạp Cốc, Sử Vạn Tuế không khỏi cười to, cái gọi là mai phục chỉ thường thôi. Về phía trước còn chưa đi tới 300 dặm, bỗng nhiên xa xa mặt đất chấn động. Phần cuối đường chân trời, vạn lý khói báo động hóa thành mây đen tụi thành mà tới. Không liền sát khí vô thiên cái địa. Sử Vạn Tuế phía sau chính là liên tục không ngừng giết ra sơn cốc tùy binh, lùi về sau chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Kết trận, kết trận. Sử Vạn Tuế giống to. Gần, Sử Vạn Tuế nhìn rõ ràng chi kỵ binh này dáng dấp. Ngựa mang mã giáp, bốn vó treo người khoác sắc hải, chỉ lộ hai con mắt. Kim thiết sắc liền thành một khối, ba vạn liên hoàn mã như một người trước được lùi về sau. Đại địa chân chiến, khói báo động cuồn cuộn. Quân tiên phong chưa đến, sát khí đã gần kề. Giết. Mộ Dung Khác tọa trấn trung quân, chỉ huy toàn quân vây quét Sử Vạn Tuế. Đại quân như hồng, gót sắt bước qua vạn quân đổ nát. Rất nhiều tùy triều tướng sĩ bị cuốn vào dưới móng sắt bị giẫm đạp vì là thịt băm. Giết. Sử Vạn Tuế giết đảo. Cầm trong tay bản long côn tiến lên, nhấc côn đập ra, trước người tấn công liên hoàn mã dĩ nhiên bỗng nhiên dừng lại. Nhưng sau một khắc, lên tới hàng ngàn, hàng vạn liên hoàn mã hóa thành càng mạnh mẽ dòng nước lũ bao phủ tới. Dù cho Sử Vạn Tuế một tay có thể cùng kéo 10 nhưu, vào thời khắc này cũng vô pháp đối mặt thiên quân vạn mã hóa thành một thể liên hoàn mã. Thương thiên bên trên, quân đạo sát khí hóa thành long quyển ma diệt Sử Vạn Tuế tinh khí thần. Bên dưới mặt đất, vạn quân hóa thành viên trận vây giết Sử Vạn Tuế nhục thể. Nửa canh giờ, Sử Vạn Tuế khoác kiên trì nhuệ chém liên tục mấy trăm binh sĩ hậu lực kiệt bị bắt, không cam lòng chịu nhục tự vẫn mà chết. Một đại danh tướng kết thúc xa trường. Chương 368, chiêu hàng manh tướng. Quân lịch sử tranh bá, tra tìm. Binh bại. Ngư Câu La nghe thấy quan ngoại giết tiếng la, đáy lòng dùng mình, xoay người liền muốn rút đi. Phía sau lại có một bạch mã ngân thương tướng quân tới rồi ngăn chặn phía sau hắn đường lui. Triệu Vân ở đây, đường này không thông. Ngư Câu La vỗ mông ngựa cùng Triệu Vân giao thủ. Trong phút chốc đao quang như thoi đưa, thương ảnh như dệt gửi. Dư âm chấn động đến mức chu vi trong vòng 10 thước không người bên ngoài có can đảm tới gần. Hai người đều là thiên hướng về kỹ cùng nhanh phong cách, trong phút chốc giao thủ 10 dư hiệp. Triệu Vân lùi về sau nửa bước. Ngư Câu La trung quy có kinh nghiệm cùng tuổi tác ưu thế. Con trẻ như vậy liền bước vào phản hư sâu như vậy cảnh giới, các ngươi đại vĩnh quả thật là ta đại tùy kình địch. Ngư Câu La nói. Phía sau Lữ Bố đánh tới, Triệu Vân cùng Lữ Bố đều có kiêu ngạo. Hai người không muốn vây công một người, nhưng Ngư Câu La thân phận đặc thủ, mà võ công đỉnh phong, nếu là để cho chạy người này định vì đại vĩnh đại địch, hai người một trước một sau vây công. Bắt hiệp sau Ngư Câu La bị Lữ Bố quét xuống ngựa thất thủ bị bắt. Ngư tướng quân cửu ngưỡng đại danh. Ngư Câu La bị áp giải đến Tào Tháo trung quân đại doanh, Tào Tháo tiến lên nói. Ngư Câu La thân cao 8 thước, Tào Tháo thân cao chỉ có 6 thước nhiều, cần ngước đầu nhìn lên Ngư Câu La. Ngư Câu La nheo mắt lại, đáy mắt trùng đồng đống nhiên co rút lại, hai cái đồng tử như chiếc gương xếp ở cùng một nơi, đồng tử trở nên càng thâm thúy hơn, trùng thiên sát khí bỗng nhiên bạo phát. Áp giải Tào Tháo tả hữu Lữ Bố bàn tay căng thẳng, buộc chặt Ngư Câu La xiềng xích càng chặt. Tào Tháo lại là nguy nga bất động, phảng phất không có nhận biết được Ngư Câu La bùng nổ ra sát khí. Tướng quân người khỏe khí thế, Tào Tháo chỉ là tán dương. Chim không chọn cây mà đậu, Dương Kiên Dương Quảng hai cha con đều vì hùng chủ, nhưng bất đắc dĩ anh hùng đoạn mệnh, bây giờ đại tùy tân đế chưa lập, mà không người nối nghiệp, Ngư tướng quân sao không khác chọn minh chủ đây? Tào Tháo khuyên, trung thần không bái hai chủ. Ngư Câu La nhắm mắt lại, dương lên cái cột nhưng cầu vừa chết. Lời tuy như vậy, nhưng trọng đồng giả vì là thánh nhân dị tượng, ngư tướng quân trời sinh trùng đồng, trời cao cũng là muốn ngươi hạ phàm làm một bộ sự nghiệp to lớn nha, khó nói ngươi liền nguyện như thế không có tiếng tăm gì chết đi. Tướng quân không nên gấp gáp từ chối, ai không biết tướng quân ngài công tích không kém gì Hàn Cầm Hổ, hạ nhược bật loại người, thậm chí liền ngay cả Sử Vạn Tuế cũng không bằng ngài, nhưng vì sao tùy triều muốn cho Hàn Cầm Hổ vì là nhất quân chủ soái, thậm chí liền ngay cả Bắc Trinh Bắc Yến cũng không cho ngài đảm nhiệm chủ tướng, mà là để Sử Vạn Tuế đảm nhiệm, tướng quân ngài khó nói vẫn chưa rõ sao? Tào Tháo khuyên, vậy ngươi có dám cho ta mở trói? Ngư Câu La kêu càng nói. Tào Tháo ngẩn người. Ngư Câu La nhìn về phía Tào Tháo, con mắt híp mắt lên, người khác không thấy rõ hắn suy nghĩ. Có dám cho ta mở trói, chứng minh các ngươi thành ý? Thao không dám, tướng quân thần vũ, thao có thể rất sợ chết, bằng không cũng sẽ không lệnh người vừa quân trói lại. Tào Tháo nói. Ngư Câu La hừ lạnh một tiếng, không nói. Tướng quân, bây giờ bọn các ngươi binh bại, tùy triều bây giờ không có hoàng đế, cái này binh bại chi tội lại cần làm xử trí như thế nào? Bây giờ tùy triều triều đình là ai cầm quyền? Tướng quân bây giờ đi về cũng là rơi vào đầm lầy, vì sao không đến ta đại đỉnh, triều ta bệ hạ cầu hiền người khác? Nếu là tướng quân có thể vào ta đại đỉnh, tin tưởng bệ hạ nhất định phải cực kỳ mừng rỡ. Hãy cho ta cân nhắc một, hai. Ngư Câu La ngữ khí buông lỏng. Tào Tháo đại hỉ, làm người đem Ngư Câu La dẫn đi nghỉ ngơi cho tốt. Ngay đêm đó Ngư Câu La lén lút nhân màn đêm đào tẩu, quật ngược giám thị hắn binh lính. Nhưng còn chưa chạy ra hai dặm đã bị đuổi theo, không có binh khí chỉ có Lâm Thời cướp tới một thất ngựa tuổi cùng một cái phát đao. Bị Lữ Bố cuốn lấy, trạng thái không tốt hắn 70 hiệp sau bị Lữ Bố bắt giữ. Lần thứ hai bắt sống trở lại Đại Vĩnh quân doanh. Lần này Ngư Câu La một lòng muốn chết, nhưng Tào Tháo vẫn chưa từng giết hắn. Mà là hảo ngôn khuyên bảo, đồng thời tự trách đều do chính mình thất lễ Ngư Câu La mới làm hại Ngư Câu La ly khai, lại làm người cho Ngư Câu La đưa đi hảo tiểu thịt ngon. Lần này Ngư Câu La nhìn trước mắt rượu thịt, trầm ngâm không nói. Hồi lâu, Ngư Câu La thở dài một hơi, đi ra doanh trướng, làm người thông báo Tào Tháo. Tào Tháo chạy suốt đêm tới, liền ngay cả quần áo cũng không sạch sẽ. Mô gia phục, nguyện hàng. Ngư Câu La nói. Tào Tháo đại hỉ, vội vàng làm người kịch liệt thông báo tin tức này chuyển quay lại là Dương. Tây Hán, tứ thủy quận Hoài Âm huyện ở ngoài 10 dặm. Bắt Chỉ Sơn trên có một tòa cao 20 trượng tháp. Tháp cao toàn thân lăn lộn sắt tạo nên, ngoài có xích sắt khóa lại tháp cao cửa sổ. Chỉ có một lòng bàn tay bao quát cửa sổ nhỏ cách có thể mang hộp cơm đưa vào trong đó. Xa xa một nhóm kỵ binh đi tới. Ở tháp dưới 100 bước ở ngoài dừng lại, bởi vì Bát Chỉ Sơn dưới dĩ nhiên có một nhánh quân đội tiến lên đóng quân, bức bách kỵ binh không thể không tìm ngựa dừng lại. Dừng lại, bằng không giết không tha. Ở tháp cao ở ngoài quanh năm chú đóng một nhánh thiên nhân tinh kỵ. Mà nhánh quân đội này bên trong có đủ xe nỏ, quân nỗ, trọng giáp, trang bị tinh nhuệ. Đừng nói chỉ là một nhánh 10 người kỵ binh, coi như là một nhánh vạn nhân bộ binh cũng khó có thể công phá chi này giữ lấy địa lý ưu thế thiên nhân tinh kỵ. Bệ hạ thủ dụ, áp giải Hoài Âm hầu Hàn Tín đi tới Tây Đô. Nặng Phong Doanh theo quân hộ tống, dẫn đầu một tướng tiến lên tiếp nhận thủ dụ, xác nhận thánh chỉ thật giả. Sau đó đối với kỵ binh ông quyền, ra tháp, dẫn đầu một tướng vung tay lên, có binh sĩ tiến lên ra tháp, đánh ra tháp trước đóng cửa. Thanh đồng đại môn chậm rãi đánh mở. Ánh sáng mặt trời chiếu ở lầu một đại sảnh, lầu một đại sảnh không có một bóng người. Ở bên trong còn có cầu thang uốn lượn hướng lên trên. Binh sĩ tiến lên leo lên cầu thang. Trong tháp nhiệt độ thư thích, lầu 2 có các loại làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà, nhưng lầu 2 cũng không có một bóng người. Lầu 3 một cái trống trải trong phòng bày đặt một trương bồ đoàn, trên vách tường dán vào một trương tĩnh chữ đế trắng chữ màu đen một bi. Phía dưới có đỉnh lô đốt hương thơm. Hai bên trái phải mỗi người có một khổng cửa sổ. Cửa sổ vì là 99 đồng tiền lớn nhỏ tiểu khổng tạo thành. Một tên tóc đen như thác nước, phát có vài mét dài, vố lượn khúc chết buông xuống người áo xanh ngồi ở trên bồ đoàn. Trước người có một bàn cờ. Binh lính tiến lên, nhìn tên nam tử này người bóng lưng, ánh mắt phức tạp, có kính nể, có sùng bái, cũng có đề phòng. Dừng bước lại, Hoài Âm hầu ra tháp. Bản hầu ở trong tháp đợi đến rất thoải mái, vì sao phải ra ngoài? Hàn Tín bắt lên một viên hắc tử đặt ở bên trên. Bệ hạ thánh chỉ. Hàn Tín động tác một trận. Năm đó một tờ thánh chỉ để ta khốn tại trong tháp mấy chục năm không được ra nửa bước, hiện tại lại một tờ thánh chỉ để ta ngàn dặm xa xôi đi gặp hắn. Hàn Tín lẩm bẩm lầu bầu. Binh sĩ không biết nên làm sao nói tiếp. Hàn Tín đem bản cờ trên quân cờ một viên ném vào cờ cái sọt. Cho ta chuẩn bị ngựa xe đi. Chương 369, Ngư Câu La lập đao chém Trương Hảo. Quân lịch sử tranh bá, tra tìm. Tướng quân, có Bắc Chu Bắc Tề sứ thần đến đây. Có binh sĩ báo lại. Triệu hắn đi vào. Tào Tháo nói. Ngoài trướng một râu tóc đều trắng lão nhân sải bước đi vào. Lão nhân trên thân tự có tư thế hào hùng khí độ, không giận tự uy, long hành hổ bộ. Mỹ mắt dùng dài, hạt đồng tử như giếng. Ngắn sắt tây cần để ngang ngôi trên bên trên. Mặc dù một người, nhưng như tiên quân vạn mã. Đoạn Thiêu. Tào Tháo nhận ra người này. Người đến, cho Bắc Tề Đoạn Thái sư thượng tọa. Tào Tháo nói. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên hai người bảo vệ đại trướng, Đoạn Tuyệt Đoạn Thiêu đứng lui, ở biết được Đoạn Thiêu thân phận về sau, tất cả mọi người biết rõ đây là một con cá lớn. Bắc Tề Thái sư Đoạn Thiêu. Bắc Tề Tam Kiệt đứng đầu. Đoạn Thiêu, Hồ Luật Quang, cao trưởng cung Tam Kiệt trung Đoạn Thiêu tư lịch dài nhất, địa vị cũng tối cao. Tùy Tùng Cao Hoan Nam Trinh Bắc Chiến, có thể nói vòng lòng công thần, chiến công hiển hách. Trước sau đảm nhiệm đại tư mã, thái phó, bây giờ vì là Bắc Tề Thái sư, là Bắc Tề Định Hải thần châm. Mặc kệ hắn là nguyên nhân gì tới nơi này, cũng không thể dễ dàng buông tha. Đoạn Thiêu sắc mặt như thường, phản phất không có chú ý tới xung quanh dị dạng. Đoạn Thiêu đến đây, chính là liên minh, bây giờ đại tùy bệnh nặng, chính là lương cơ hội, Thiêu đại biểu Bắc Chu Bắc Tề hai nước đến đây liên hợp đại vĩnh tấn công đại tùy. Đoạn Thiêu nói: "Ta có tinh binh trăm vạn, vì sao phải cùng bọn các ngươi chia cắt đại tùy?" Tào Tháo nói: chỉ bằng vào ta Bắc Chu Bắc Tề hai nước cũng có thể đẩy lùi Tùy Quốc. Đoạn Tiêu nói, ý tứ, có thể đẩy lùi Tùy Quốc, liền có thể đẩy lùi Đại Vĩnh. Nếu là Đại Vĩnh muốn phân chia tùy triều khối này phì nhiêu mập mạp con mồi, như vậy cùng Bắc Tề Bắc Chu hợp tác là phương pháp tối ưu nhất. Tăng quốc lực lượng, nhất định kéo xuống Tùy Quốc to lớn nhất màu mỡ một miếng thịt. Bởi vì nhìn chằm chằm tùy triều khẳng định không chỉ đám bọn hắn, còn có Bắc Tống, Đại Đường. Đổi một cái hợp tác phương pháp. Tào Tháo nói, chúng ta Vĩnh Quốc không xuất binh tấn công các ngươi, chúng ta đối với Tùy Quốc cũng không có cái gì suy nghĩ, vì lẽ đó các ngươi có thể yên tâm tấn công Tùy Quốc, nhưng là không thể ngăn cản chúng ta tấn công Nam Bắc vực những quốc gia khác. Tào Tháo nhàn nhạt nói, nhưng lộ ra giữ tợn răng nanh, lại là để Đoạn Tiểu vì đó dùng một cái. Vĩnh Quốc, thật lớn dạ tâm. Đời này Vĩnh Quốc quân chủ muốn không chỉ là mở rộng lãnh thổ, mà là kình thôn thiên hạ, chí tại Cửu Châu. Tuy nhiên không có nhìn thấy bản thân, nhưng Đoạn Tiểu hay là nhìn thấu Tào Tháo hậu trưởng quân chủ suy nghĩ. Cái này rõ ràng cho thấy muốn một đời thành ngàn năm cơ nghiệp. Nếu như từ chối, như vậy hiện tại liền sẽ đối với trên Vĩnh Quốc cái này một nhánh trăm vạn đại quân, để mới vừa trải qua chiến hỏa Bắc Tề lần thứ hai rơi vào chiến hỏa. Phía Bắc Tề chi quốc lực trì hoãn Đại Vĩnh tốc độ phát triển. Nếu như đồng ý, ở vào phía Tây Bắc Ngụy, Tiền Tần tuyệt đối khó có thể chống đỡ hai mặt giáp kích trước sau vây công. Môi hở răng lạnh, đợi được Bắc Ngụy Tiền Tần bị diệt, con mồi tiếp theo chính là bọn họ. Nhưng Đoạn Tiêu cũng không nguyện từ chối, bởi vì nếu như từ chối, đối với bọn họ mà nói cũng không có ích. Phản còn nếu như có thể đủ ở Đại Vĩnh tấn công Bắc Ngụy Tiền Tần lúc vì bọn họ tranh thủ thời gian, nếu như có thể cướp đoạt Đại Tùy thiên hạ, quốc lực tăng gấp đôi bên dưới ở Đại Vĩnh trước mặt cũng có lực tự bảo vệ. Quốc lực mới là căn bản, cương vực, diện tích, nhân khẩu quyết định một cái quốc gia cường đại cùng nhỏ yếu. Nhân khẩu số lượng không đủ, tiềm lực chiến tranh không đủ. Mấy trận chiến tranh hạ xuống thanh niên trai tráng bị chết gần như, cái kia còn thế nào đánh? Phản đối đối phương nếu như nhân khẩu là mấy lần, mấy chục lần, dù cho chết đồng dạng nhân số, chỉ cần tu dưỡng tương đồng thời gian thanh niên trai tráng liền khôi phục. Vĩnh Quốc muốn thời gian, bọn họ cũng phải thời gian. Vậy, không thể tốt hơn. Đoạn Tiêu nói. Đoạn Tiêu đứng dậy rời đi. Hạ Hầu Đôn muốn ngăn cản. Hạ Hầu Đôn đưa tay đặt ở bên hông trên thân kiếm. Tào Tháo khẽ lắc đầu. Hai người trầm mặc, sau đó lùi về sau nửa bước, nhìn theo Đoạn Tiêu bóng lưng. Huynh trưởng, có hay không muốn? Hạ Hầu Đôn so với một cái thủ thế, bàn tay từ cái cổ sẽ qua. Tào Tháo khẽ lắc đầu. Giết Đoạn Tiêu không có ý nghĩa, hiện tại quan trọng nhất là liên hợp Tô Liệt công phá Bắc Ngụy cùng Tiền Tần, như vậy Vĩnh Quốc mới coi như ở Nam Bắc vực đánh bắt đầu mặt. Nếu như cầm xuống Bắc Ngụy Tiền Tần, tập kết hai chi đại quân, coi như Bắc Chu Bắc Tề phát triển cũng vô dụng, quân tiên phong phía dưới, tất cả hóa thành bụi bặm. Tào Tháo phái bộ phận binh lực đi chiếm lĩnh Bắc Yến các thành trì, chứ gặp phải một chút gắng chống đối phía dưới, thuận lợi tiếp quản. Tiếp quản về sau Tào Tháo phái Mộ Dung khác, Ngư Câu La, Lữ Bố xuất lĩnh 30 vạn đại quân tấn công phía Tây. Lại phái Tào Nhân là chủ tướng, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng phụ tá trấn thủ Nam Cửa Ải. Đây cũng là Tào Tháo lần thứ nhất trọng dụng tông thân, để cho đảm nhiệm trấn thủ một phương chủ tướng. Đây không thể nghi ngờ là một lần khiêu chiến, Tào Nhân lập lời thề nhất định phải bảo vệ. Mộ Dung khác lĩnh quân về sau vẫn chưa tấn công càng gần hơn Bắc Ngụy, mà là xuất lĩnh đại quân quấn một vòng tấn công Tiền Tần. Hai ngày trong lúc đó liên khắp Tam Thành. Chiến báo 800 dặm cấp báo truyền vào quân bên trong. Phù Kiên biết được phía sau bị tập kích, mau để cho Đặng Cường, Trương Hào xuất lĩnh 20 vạn đại quân trợ giúp. Trên vùng quê, hai quân tương phùng. Dừng lại. Mộ Dung khắc nói, người phương nào có thể đi khiêu chiến một phen? Mộ Dung khắc nói, mặt tướng nguyện được. Ngư Câu La là mới hàng chi tướng, tự nhiên muốn lập công. Lữ Bố trải qua rất nhiều chìm nổi, tuy nhiên còn có ngạo khí, thế nhưng từ lâu không có lúc trước cố này không coi ai ra gì kiêu căng. Nắm lấy trong tay Phương Thiên Hỏa kích, không có cướp giật công lao này thời cơ. Ngư Câu La ở đây, bọn các ngươi có thể có người dám cùng ta nhất chiến? Ngư Câu La tha đao xuất trận đứng ở trước trận trăm bước. Ngư Câu La, hắn không phải là tùy triều lao tướng, sao vào Đại Vĩnh? Trương Hào nắm chặt trong tay xà mâu, ta đi thử xem hắn tận lượng. Đặng Khương biết rõ Trương Hào bản lĩnh, cũng không ngăn cản, đi thử xem cũng tốt. Bất quá Trương Hào tướng quân vẫn cần cẩn thận. Trương Hào cơ sở võ lực giá trị 115, tự cung 4, tha đao kế 5, trước mặt võ lực giá trị 114. Ngư Câu La cơ sở võ lực giá trị 120, tha đao kế 8, trước mặt võ lực giá trị 128. Trương Hào chẳng biết vì sao, cảm giác mình cả người khí lực có chút không đủ. Làm sao biết, từ khi chính mình tự cung, Trương Hào liền cảm giác mình trở nên mạnh hơn, mất đi sở hữu nhược điểm, trở thành càng hoàn mỹ thiên nhân. Nhưng lần này lại làm cho hắn phảng phất trở lại tự cung trước cảm giác. Thu hồi nỗi lòng. Bất kể như thế nào, trận chiến đấu này cũng rất trọng yếu. Trương Hào xem xét Ngư Câu La, hắn trước đây đã nghe nói qua Ngư Câu La đại danh. Tùy triều lao tướng, Ngư Câu La. Một tay đao pháp xuất thần nhập hóa, là nổi danh đã lâu phản hư đỉnh phong cường giả. Giết. Trương Hào rít lên một tiếng, cầm trong tay trượng bát xả mâu thẳng hướng Ngư Câu La. Ngư Câu La một tay cầm đao, đem trường đao đứng sững ở một bên, đứng ở trên lưng ngựa, hai mắt nhắm nghiền. Phô trương thanh thế. Trương Hào đáy lòng cười gằn. Tọa hạ tọa kỵ tốc độ càng lúc càng nhanh, quanh thân cương khí tràn ngập, cùng bạo sát cơ hướng ra phía ngoài phóng thích. Nếu như từng tầng sấm sét, ám tử sắc lôi đỉnh hình dáng cương khí vờn quanh quanh thân. Ngư Câu La, ăn chúng ta nhất mâu. Trương Hào rít đạo. Ngư Câu La đột nhiên mở mắt ra, khí thế hồn nhiên dùng mình, ở Trương Hào cách hắn còn có 20 bước khoảng cách lúc. Lặng lẽ không nói hắn vụ một cái lên đứng sững ở bên cạnh đại đao lui về phía sau. Trương Hào nhìn thấy Ngư Câu La chạy trốn, mau tới trước truy kích. Đang tại lùi lại Ngư Câu La đột nhiên đi ngựa, tọa hạ móng ngựa treo lơ lửng giữa trời, trường đao trong tay ngân quang như tẩy. Một đao hung hãn chém ra. Hung bạo xương giống như đao quang tràn ngập Trương Hào mỹ mắt. Xì xì. Dưới sự ứng phó không kịp một cái đầu người bay lên. Chương 370, danh tướng đường cùng. Quân lịch sử tranh bá, tra tìm. Nghịch tặc đã chết. Ngư Câu La lạnh giọng nói. Trường đao giơ lên Trương Hào đầu người, ở hai quân trước trận tuần tra. Tiền Tần đại quân sĩ khí chợt giảm xuống. Trương Hào vì là Tiền Tần mãnh tướng, ở quân bên trong thường có danh khí. Tướng là binh chi đảm, hành quân tác chiến, một thành viên mãnh tướng có thể khích lệ sĩ khí, cổ vũ đại quân chém giết. Trước trận đơn đấu phe mình mãnh tướng bị địch quân chặn chém, đối với sĩ khí đả kích không thể bảo là không lớn. Đặng Khương có thể cảm giác được phe mình quân đạo sát khí theo Trương Hào bị chặn chém, trong nháy mắt rơi xuống một đoạn dài. Đáng ghét. Đặng Khương kinh nộ không ngớt, coi như là hắn cũng không dám nói thắng được Trương Hào. Nhưng Trương Hào lại bị địa phương mãnh tướng một đao đeo đầu, lấy gần như miểu sát phương thức bị một đao chém giết. Mặc dù là tha đao kế, có xuất kỳ bất ý hiệu quả, có thể Trương Hào thế nhưng là đi vào phản hư nhiều năm cao thủ a. Có thể một đao miểu sát Trương Hào Ngư Câu La lại là cái gì tầng thứ? Hơn nữa hắn vẫn còn ở địch quân trận bên trong nhìn thấy Lữ Bố thân ảnh. Lùi, hậu quân hướng về sau lùi lại cách, tiền quân đổi công làm thủ có thứ tự lùi lại. Đặng Khương chỉ huy toàn quân lùi về sau. Một trận không thể tiếp tục đánh. Toàn diện tiến công. Mộ Dung Khác truyền đạt tiến công chỉ lệnh. Lấy Lữ Bố vì là tiên phong đại tướng phá tan địch quân trận hình, lại khiến Ngư Câu La xuất lĩnh một nhánh kỵ binh cực nhanh tiến tới quấn sau cắt đứt Đặng Khương đường lui. Cuối cùng Mộ Dung Khác tọa trấn trung quân, liên hoàn mã gót sắt dòng nước lũ tê liệt tiền tần đại quân chủ lực. Giết. Như bài sơn đảo hải giết tiếng la phô thiên cái địa. Lữ Bố xuất lĩnh tinh nhuệ ung dung tê liệt Đặng Khương hạ lệnh phòng thủ tiền quân, đỏ thâm hắn như một đám lửa nhắm phía Đặng Khương, với vạn quân bên trong trực đảo Hoàng Long. Sau đó phương, theo trận hình bị xung phá, liên hoàn mã một đường quét ngang, thiết giáp bao trùm chiến mã, kỵ sĩ, lại lấy xiềng xích sâu chuỗi kỵ binh, trọng hình kỵ binh quét ngang bên dưới như trên chiến trường xay thịt cơ hội điên cuồng quét ngang. Liên hoàn mã chỗ đi qua ở trên chiến trường lưu lại một cái huyết đục thảm. Tiên tần quân đại bại, binh bại như núi đổ. Mặc dù Đặng Khương cũng là một thành viên danh tướng, phía trước tần thậm chí có thể ổn thỏa giữ đệ nhất danh tướng vị trí, từng bắt giữ tù binh Bắc Kiến đại tướng Mộ Dư Trường Khanh, tù binh Trương Hảo, bình định hung nô tộc cái vong phản loạn, mấy lần đẩy lùi Đông Tấn Bắc phạt, thậm chí phía trước tần thống nhất Bắc Phương, diệt vong Bắc Kiến diệt quốc cuộc chiến trên lập xuống công lao hán mã, mệt rời trấn quân tướng quân, đặc tiến, tả phó sạ, Trinh Lô tướng quân, tiên ổn thái thú, sự chi tiết. Thịnh Châu Mục có thể nói chiến công hiển hách, nhưng bây giờ đời này còn chưa kịp diệt vong Bắc Kiến. Trong lịch sử Đặng Khương diệt vong Bắc Kiến là không có Mộ Dung Khác, không có Mộ Dung Thủy tọa trấn không hoàn chỉnh Bắc Kiến, mất đi đối với Song Bích quân thần Bắc Kiến từ lâu không còn nữa đỉnh phong. Mà đời này tuy nhiên Bắc Kiến ở Đại Vĩnh cùng Đại Tùy liên hợp dưới diệt vong, nhưng Mộ Dung Thủy cùng Mộ Dung Khác cũng tiếp tục sống sót mà gia nhập Đại Vĩnh. Đây là số mệnh nhất chiến. Diệt vong Bắc Kiến thủ phạm cùng Bắc Kiến quân thần đỉnh phong chi chiến, Mộ Dung Khác quyết đấu Đặng Khương, nhưng cũng là không công bằng nhất chiến. Bởi vì Mộ Dung Khác dưới trướng có Lữ Bố cùng Ngư Câu La cái này hai viên đỉnh phong mạnh tướng. Ai cản ta thì phải chết. Đặng Khương đừng vội đào tẩu. Lữ Bố đang kích con ngựa, trường kích quét ngang, màu đỏ thâm trường hồng tê liệt hắc sắc sát khí, xích thố mã đấu đá lung tung. Giết. Đặng Khương phía sau, 500 người kết thành quân trận ngăn cản Lữ Bố. 500 người thân thể cường tráng, người mặc trọng giáp, đây là Đặng Khương trong ngày thường hảo tiểu thịt ngon nuôi sống quân bên trong tướng sĩ. Trên tu hành tốt công pháp, mỗi ngày ăn thịt bao ăn no. Mỗi người tuy nhiên chỉ có luyện tinh hóa khí tầng thứ, nhưng đổi thành võ lực giá trị chí ít cũng có 70. 500 người kết thành quân trận nối liền một thể, coi như là luyện thần phản hư tầng thứ võ tướng cũng có thể chỉ hoãn. Cút ra cho ta. Lữ Bố giết đảo. Một kích chém ra. Trước mắt bốn người bay ngược mà ra. Trường kích quét ngang. Ba người chặn ngang chặt đứt. Không người có thể là Lữ Bố một hồi chi địch. Nhưng chi này tinh nhuệ quân đội cũng thành công trì hoãn Lữ Bố tốc độ. Đặng Khương từ từ hướng về sau lùi lại cách. Không quay đầu lại nhìn phía bị tàn sát tinh nhuệ tâm phúc, Đặng Khương mi mắt buông xuống. Bảo toàn tính mạng lưu lấy tiền tần. Một đường chật vật chạy trốn, xung quanh binh lính số lượng càng ngày càng ít. Chỉ còn dư lại 2-3 vạn người. Đặng Khương thu nạp tốt tàn binh tiếp tục lùi về sau. Xuyên qua đường núi, phía trước một dòng sông đi ngang qua mặt nước, một cái cầu xuyên qua dòng sông. Mà ở đầu cầu trước, Ngư Câu La tay kéo trường đao, phía sau là 5000 dư khinh kỵ. Tướng quân làm gì đi, Ngư Câu La chờ đợi ở đây đã lâu. Đặng Khương nhìn về phía Ngư Câu La phía sau cầu. Đây là lối đi duy nhất. Bằng không không có tàu thuyền muốn đổ bờ sông, phía sau mình binh sĩ khả năng chỉ có 2-3 phần 10 có thể an toàn vượt qua chạy xiết dòng sông. Các tướng sĩ, về nhà đường ngay ở phía trước, theo ta giết chết địch nhân, trở về quê hương. Đặng Khương trầm giọng nói, truyền đạt quân lệnh. Nghe được Đặng Khương khích lệ, thêm vào những này tướng sĩ vốn là tâm niệm đường về, vì vậy đồng loạt giơ lên trong tay binh khí. Giết đại lượng bộ binh đồng loạt nhằm phía cầu phương hướng. Ngư Câu La vung tay lên, khinh kỵ binh tả hữu phân tán mở, mặc cho những bộ binh này đổ cầu. Nhìn thấy có thể qua cầu, đại lượng tiền tần binh lính dồn dập nhằm phía đầu cầu phương hướng. Vọt qua cầu binh lính cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng sau chạy. Bọn họ đã bị giết sợ, nếu như không phải là Đặng Khương uy tín rất đủ, lại thêm trong ngày thường Đặng Khương thương lính như con mình, ở quân bên trong uy vọng cực cao, quân tâm từ lâu nổi loạn. Mà nhận được mệnh lệnh qua cầu sau binh lính có tiếp tục hướng ra phương hướng về dọc theo quan đạo tiếp tục chạy trốn. Cũng có binh lính dừng bước lại quay đầu lại nhìn về phía sau. Một phần binh lính qua sông, Đặng Khương đưa mắt nhìn tất cả. Mà khi Đặng Khương cũng muốn xuất binh qua sông lúc, Ngư Câu La xuất lĩnh khinh kỵ binh xuống trận, đẩy lùi Đặng Khương. Như vậy nhiều lần mấy lần, Đặng Khương mau mau thét ra lệnh binh lính dừng bước lại. Bên cạnh mình binh lính số lượng đã giảm mạnh. Đại bộ phận binh lính qua sông sau cũng đào tẩu, cũng có số ít binh lính lưu ở bên kia bờ sông. Nhìn như tiền hậu giáp kích, nhưng trên thực tế mặt cầu độ rộng hữu hạn. Coi như từ hậu phương công kích Ngư Câu La cũng rất khó hình thành ưu thế. Trái lại bởi vì phân tán binh lực để cho mình rơi vào bị động cục diện. Phía sau truy binh chưa biết, trước có cá câu la chặn đường, binh lính có thể đi qua, nhưng Đặng Khương không thể đi. Đặng Khương rơi vào lưỡng nan cục diện, không thể tiếp tục chú lưu, bằng không phía sau đại quân lại đây, mình tại cái này trên đất chống bị tiền hậu giáp kích đem triệt để không có đường cùng. Trung kích, đại quân toàn diện áp chế. Đặng Khương bố trí xong quân trận, toàn quân về phía trước ép tiến vào. Bất kể như thế nào chỉ có thể đao thật súng thật là một cuộc. Ngư Câu La đem kỵ binh chia làm ba cỗ, phân biệt từ tả hữu tách ra quân đội, mà Cá Câu La tự mình xuất lĩnh cuối cùng một luồng kỵ binh trực đảo Hoàng Long thẳng hướng Đặng Khương. Thuận binh phân loại, cung thủ đánh trúng xạ kích trong địch nhân quân. Đặng Khương làm người mang tới chính mình trường đao, nắm chặt trường đao, tự mình mặc giáp trụ ra trận. Mọi người đều biết, các tướng sĩ lên cho ta cùng các tướng sĩ theo ta trên mang đến hiệu quả là không giống nhau. Ngư Câu La, an ta một đao. Đặng Khương nổ hống. Đặng Khương cơ sở võ lực giá trị 116, trúng một đồng, trước mặt võ lực giá trị 115, Ngư Câu La cơ sở võ lực giá trị 122, người người tới ta đi. Đặng Khương có chuẩn bị, lại thêm trong loạn quân muốn triển khai tha đao kê cực kỳ khó khăn, vì vậy hai người giao thủ được cực kỳ kịch liệt. 30 hiệp sau, Ngư Câu La liền chiếm thượng phong khắp nơi áp chế Đặng Khương. Đặng Khương cũng phát hiện Ngư Câu La tựa hồ không có hắn tưởng tượng bên trong kinh khủng như vậy, hắn am hiểu nhất hay là tha đao kế một đao kia, chỉ cần phòng bị một đao kia, Ngư Câu La tuy nhiên thực lực mạnh hơn chính mình nhưng là hữu hạn. Mà phía bên mình đại quân số lượng, sớm biết như vậy là không đủ phân binh. Đặng Khương đáy lòng ảo não. Khinh kỵ binh nhảy vào trận bên trong nơi bắt đầu đánh tan không ít quân đội, nhưng theo Ngư Câu La bị Đặng Khương trì hoãn, khinh kỵ binh ở bộ binh trận bên trong từ từ mất đi xông vào ưu thế. Vài tên giơ thuẫn bài bộ binh tiến lên. Kỵ binh trường thương trong tay vô pháp xuyên thủng thiết thuẫn. Phía sau có giơ trường mâu tiền tần binh lính từ thiết thuẫn trong khe hở đâm ra trường mâu tập kích kỵ binh tọa hạ mã thất. Theo mã thất đeo rên ngã xuống, kỵ binh cũng rơi xuống mặt đất, xung quanh bộ binh như ong vỡ tổ xông tới loạn đao chém chết. Đợi được kỵ binh thương vong hầu như không còn, chính mình lại ngưng tụ quân trận đánh chết hoặc là tù binh Ngư Câu La. Đặng Khương đáy lòng yên lặng thầm nghĩ, trong tay chiêu thức càng ngày càng khéo đưa đẩy hướng tới phòng thủ. Tuy nhiên tổn hại chương hảo, nhưng nếu là làm cho Vĩnh Quốc tổn thất một thành viên đại tướng cũng có thể dừng tổn hại không ít. Mà giờ khắc này Ngư Câu La đáy lòng cũng ở thầm than cái này Đặng Khương có chút vô liếng, nếu là hắn sanh ở Đại Tùy chỉ sợ cũng là một cái sử vạn tuế nhân vật bình thường, cái này hẻo lánh tiểu quốc lại có như vậy tướng tài. Trước một đao miểu sát Trương Hào, vì lẽ đó hắn đối với cùng Trương Hào nổi danh Đặng Khương có chỗ xem thường. Bất quá Ngư Câu La đáy lòng cũng không quá hoang mang, coi như không thể bắt giữ Đặng Khương, chỉ chờ tới lúc mặt sau viện binh đến, Đặng Khương vẫn không chỗ có thể trốn. Hai người đáy lòng mỗi người có tính kế. Trong chớp mắt hai người giao thủ đã có 80 hiệp. Phía sau, mơ hồ có kỵ binh tiếng vó ngựa truyền đến. Ngư Câu La băng lãnh trên mặt hiện lên một vẻ ý cười, xem ra là ta thắng, viện binh đã đến, hà tất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nếu là hiện tại bó tay chịu trói, ta có thể ở đại xoáy nơi đó hướng về ngươi cầu xin. Đặng Khương mi mắt buông xuống, sắc mặt âm trầm như mực. Muốn nói Đặng Khương người này tính cách quái đản, năm đó ở quân bên trong chính là 100% không hơn không kém đau đầu. Hắn đã từng làm ra hai lần chống đối thủ trường việc. Một, gần, là xuất hiện ở trinh tấn công tiền yến lúc Đặng Khương thủ hạ quân quan từ thành phạm quân quy bị Vương Mãnh trách phạt muốn quân pháp xử trí, Đặng Khương biết được sau mau mau thay thủ hạ hướng về Vương Mãnh cầu xin. Vương Mãnh trị quân nghiêm cẩn, từ chối thẳng thắn. Đặng Khương giận tím mặt, trực tiếp xuất lĩnh thủ hạ giết vào trung quân tấn công Vương Mãnh. Đặng Khương người này tác chiến dũng mãnh, trực tiếp giết tới Vương Mãnh theo hầu dưới. Vương Mãnh cuối cùng thả từ thành, còn khích lệ Đặng Khương dũng mãnh trung thần nghĩa sĩ. Vì là thủ hạ xung quanh giận dữ xuất quân tấn công nguyên soái, Đặng Khương hành vi đặt ở bất kỳ quân bên trong đều là 100% không hơn không kém đại tội, nhưng Đặng Khương vẫn như cũ làm, có thể thấy được tính khí nóng nảy. Thứ hai chính là thả từ thành về sau Vương Mãnh phái Đặng Khương tấn công địch quân chủ lực, Đặng Khương trực tiếp hướng về Vương Mãnh muốn quan viên, phải cho hắn ti đại giáo úy chức vụ vừa mới đồng ý giữ chức tiên phong. Vương Mãnh liền cho Đặng Khương không tưởng, hốt dù hắn đi quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, có thể Đặng Khương người này không thấy thọ không thả chim ưng. Ở thời khắc mấu chốt trực tiếp về chính mình đại doanh ngủ, Vương Mãnh bất đắc dĩ chỉ được đáp ứng Đặng Khương yêu cầu. Vì vậy Đặng Khương khoan khoái lớn uống, cưỡi lên chiến mã, xuất lĩnh từ thành, Trương Hào giết vào tiền yến đại quân như vào chỗ không người. Trận chiến này đại bại tiền yến đại quân, giết địch 5 vạn có dư, tù binh 10 vạn. Vì lẽ đó Đặng Khương tính cách rất có đặc điểm, thích mềm không thích cứng. Nghe được Ngư Câu La lời ấy, Đặng Khương giận tí mặt, không cần cầu xin, đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, sao phải sợ vừa chết? Ngư Câu La cho mày. Đặng Khương vũ mông ngựa thẳng hướng Ngư Câu La. Hai người giao chiến chém giết. Phía sau Lữ Bố xuất quân chạy tới từ sau quân xung phong. Đặng Khương bước lui Ngư Câu La, mắt thấy hôm nay không còn đường sống, rút ra bên hông trường kiếm gác ở trên cổ dùng lực một vệt. Ngư Câu La không có ngăn cản, ngồi ở tại chỗ mắt nhìn Đặng Khương tự vẫn. Đáy lòng có chút cảm giác khó chịu. Chính mình đầu hàng, Đặng Khương nhưng tự vẫn, như thế vừa so sánh làm sao ra vẻ mình có chút bố cục nhỏ đây. Tuy nhiên Ngư Câu La không phải là bởi vì rất sợ chết mới đầu hàng, chỉ là bởi vì chí khí chưa thủ, bây giờ đại thế phân tranh muốn tham dự trong đó. Nhìn thấy Lữ Bố vô ngông ngựa tới rồi, đối với Lữ Bố chắc tay, còn lại dư chiến trường quét tức sẽ không cần hắn. Trương Hảo, Đặng Khương cái chết cũng cùng hắn có liên quan, công lao dĩ nhiên rất lớn, công lao không thể độc chiếm, những đạo lý này Ngư Câu La hay là minh bạch. Chương 371, Phủ Kiên thống binh. Quân lịch sử tranh bá, tra tìm. Đại thắng. Đại thắng. Thám báo cố gắng càng nhanh càng tốt hô lớn về doanh. Tào Tháo tiến lên tự mình nên tiếp thám báo. Lấy ra mật tín đánh ra quan duyệt, lập tức đại hỉ. Được, làm mẫu. Tiền tuyến đại thắng. Đặng Khương Trương Hảo cúi đầu, trận chiến này quân ta đại thắng. Tào Tháo cao giọng nói, chúc, chúc, chúc. Tào Tháo tả hữu thân binh cao uống, tiếng quát truyền khắp toàn doanh. Mãn quân đại doanh hoan hỉ, sĩ khí cao ngang. Toàn quân tấn công, mênh mông quần quận chạy 300 dặm, liên khắp 13 thành. Trong lúc nhất thời sau tần lớn uy, Phù Kiên bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình lãnh binh hồi viên, lấy Vương Mãnh là quân sư, Dương An, Đặng Bước làm tướng. Đặng Bước vì là tiền tần điện bên trong thượng tướng quân, trung dũng chuyên nhất, rất có võ lực. Dương An vốn là cựu trì thủ lĩnh, sau Dương An đường thúc tổ Dương Tuấn sát hại hắn cha Dương Nước tự lập làm thủ lĩnh, Dương An vì vậy nhờ vả tiền tần. nước nhà lưu lạc, lưu lãng đến Tiền Tần, bái vào Phù Kiên thủ hạ vì là Phù Kiên chí tướng. Người này chí dũng song toàn, có danh tướng tư cách. Mặc dù cùng Đặng Khương Chương Hảo so với có chút thua kém, nhưng ở trước mặt Tiền Tần cũng coi như được với một thành viên tiêu tướng. Đại vương, việc cấp bách trước hết khắc nhất quân, trận chiến này không được cường công, địch mạnh ta yếu, làm lấy mình sở trưởng công bị chi đoạn. Vương Mãnh mở miệng nói, địch quân khỏa đại thắng tư thế đến đây, tất nhiên kiêu căng, bây giờ Tào Tháo chia binh hai đường, đúng là chúng ta thời cơ. Nếu có thể trước tiên bẻ gãy một con ngựa, trận chiến này nên có xoay chuyển càn khôn chi cơ hội. Khó a. Phù Kiên nói, Mộ Dung Khác nổi tiếng bên ngoài, vì là đương đại danh tướng, lại có Ngư Cầu là, Lữ Bố cái này hai viên hổ tướng đi theo, quân tiên phong chi thịnh, khó có thể trêu chọc. Đại vương, Mộ Dung Khác, Ngư Cầu La, Lữ Bố đều vì hàng tướng, này ba người cũng không phải là đi theo Phương Mục lao thần. Vương Mãnh nói, ta có một kế, có thể khoảng cách một thân. Vậy Lữ Bố vì là hổ, nhiều lần hành nhảy hàng người, chỉ cần có đại lợi, liền có thể điều động một thân. Vương Mãnh nói, chủ công sao không lấy lai nặng dụ chi, Ngư Cầu La vì là tùy tướng, từng đánh vào Bắc Kiến Long Thành, là diệt vong Bắc Kiến kẻ cầm đầu một trong, người này cùng Mộ Dung Khác vốn là vì là cựu địch, chỉ bất quá bởi vì đều là hàng thần vì vậy vi thần cùng chiều. Chủ công có thể phái người đi địch quân trong doanh trại tản lời đồn, tuyên bố Ngư Cầu La vì là diệt vong Bắc Kiến hung thủ, địch quân trong doanh trại có không ít tướng sĩ vốn là vì là Bắc Kiến binh sĩ, coi như Mộ Dung Khác hung hoài rộng rãi, nhưng thủ hạ tướng sĩ có thể cũng không phải là đều vì phu quân, truyền bá bên dưới nhất định phải phát sinh xung đột, có thể thử một lần. Phù Kiên gật đầu, Vương Mãnh đỡ cần gật đầu, chỉ là đáy mắt nhưng có một tia khó có thể che lấp gian nan khổ cực. Tuy nhiên hắn đưa ra mưu kế, nhưng cũng là như thế tình trạng bên dưới hiếm có phương pháp. Chủ công có thể phái người với Tiền Tần các quận huyện chứng minh, đại vương bên trên về sau ban bố lương chính, Tiền Tần lại có tam thay quân chủ chi tích lũy, dân gian uy vọng chưa hết, có thể mời chào binh tốt trắng dũng. Vương Mãnh nói. Phù Kiên đồng ý Vương Mãnh mưu kế. Lúc này phái người đi các châu huyện tuyên truyền chứng minh, đồng ý chứng minh gia đình giảm miễn 2 năm đinh ban cho thuế ruộng. Đồng thời hiệu triệu bách tính dành cho triều đình trợ giúp. Trong thời gian ngắn xác thực thu thập không ít binh lính. Trong khoảng thời gian ngắn liền tập kết 20 vạn thanh niên trai tráng, nhưng là mang đến nhất định phụ diện ảnh hưởng. Dân gian rất có gọi là tử, cho rằng Phù Kiên cực kỳ hiếu chiến, hai họa bách tính. Mặt khác, nhiều năm liên tục chiến tranh, để Tiền Tần không ít bách tính đối với chiến tranh căm ghét, trốn tránh. Bọn họ chán ghét chiến tranh, nhưng thân ở loạn thế lại không thể không trực diện chiến tranh. Phù Kiên cùng Vương Mãnh chính sách chỉ là chứng minh, nhưng chính lệnh truyền đạt về sau, thực thi chính lệnh là trung hạ tầng quan viên. Một ít quan viên thực thi chính sách sẽ đem chính sách tiến hành nhất định vặn vẹo cùng nghiêng, càng phù hợp gia tộc mình và thân tín giao hảo thế lực lợi ích, đây là không thể tránh khỏi việc. Vì lẽ đó dẫn đến không ít bách tính thoát đi Tiền Tần đi hướng về những quốc gia khác tránh loạn. Thu thập 20 vạn thanh niên trai trắng sau phát giác đạo dân gian phản ứng có chút không đúng, Vương Mãnh lúc này đình chỉ chính sách, lại nghiêm trị bộ phận bẻ cong chính sách quan viên, vì là Phù Kiên cùng hắn dựng đứng nhất định uy tín, cứu vãn bộ phận dân tâm. Giao cho thủ hạ tướng Lanh huấn luyện, tranh thủ trong vòng 2 tháng huấn luyện thành có thể đánh theo do trận chiến tân binh. Đồng thời Phù Kiên lĩnh đại quân đi tới quyết đấu Mộ Dung Khác. Ở rất nhiều người trong ấn tượng Phù Kiên thống binh làm cho người ta lưu lại là một cái phụ diện ấn tượng. Phi thủy chi chiến là Tạ Huyền Tạ An cùng Bắc Phủ quân thành danh cuộc chiến. Cũng là Phù Kiên cả đời cũng thoát khỏi không xỉ nhục cột. Liên cung Tào Tháo xích bích chi chiến một dạng. Giữa hai người này có bộ phận cộng thông chi sử. Đều là được xưng 80 vạn đại quân, đều là Bắc Phương tấn công Nam Phương, đều là ở Trường Giang thiên hiểm ưu thế dưới thất bại. Còn trong lịch sử lưu lại thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh cả hai cái thành ngữ. Nhưng Phù Kiên trên thực tế lại là một cái hiếm có minh quân. Chính như một hồi xích bích chi chiến không thể hết mức đại biểu Tào Tháo năng lực trình độ một dạng. Phù Kiên cử hiền mới, khóa dân nuôi tằm, lo lắng vây khốn nghèo, lập trường học, từ là quốc phú binh cường, tiền tân đại trị, liền diện diêu, mắt, thay, tiến, ở Đông Tấn diệt vong 100 năm sau lần đầu nhất thống Bắc Phương. Làm người dày rộng nhất nước, trọng dụng quy hàng cùng bị bắt địch quốc thống trị tập đoàn thành viên. Lòng dạ so với Tào Tháo chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá hắn cũng không phải hoàn mỹ, cũng có chí mạng khuyết điểm. Đó chính là Phù Kiên mới với Đức bên trên, ngoại thánh nội vương, chỉ dựa vào Đức là vô pháp trở thành một cái hợp lệ quân chủ. Nhưng Vương Mãnh vừa vặn bù đắp hắn thiếu hụt. Vương Mãnh hoàn mỹ bù đắp Phù Kiên không đủ mới. Ở Vương Mãnh thủ đoạn dưới liên tục chiến bại Tiền Tần đại quân sĩ khí từ từ khôi phục. Đồng thời Mộ Dung Khác quân bên trong có lời đồn truyền ra. Ngư Câu La vì là phá diệt Tiền Yến Long Thành kẻ cầm đầu, sát hại Tiền Yến người đa phủ, trong tay có Mộ Dung ra máu tươi. Tin tức truyền vào Mộ Dung Khác cùng Ngư Câu La trong hai. Ngư Câu La trên mặt mang theo vẻ ưu lo, giữa hai lông mày có chút mù mịt, bởi vì đây không tính là lời đồn, mà là sự thực. Hắn đúng là phá diệt Tiền Yến Long Thành kẻ cầm đầu, trong tay nhiễm không ít Mộ Dung gia vương tộc người huyết dịch. Mộ Dung Khác biết được tin tức sau lúc này mời Ngư Câu La đến đây doanh trướng. Trong quân doanh rất nhiều tướng sĩ tuần tra. Thập bộ nhất cương, 5 người tổ 1. Ngư Câu La trên người mặc ngân lân ngư phúc váy giáp, chất lượng ngân đạp tuyết dày, một bộ xanh sẫm áo choàng. Thất ra xoáy trướng, trong xoáy trướng ánh nến sáng ngời. Sợi tóc có lượng, diện mạo thâm thúy, liếc gấm trường bảo với thân thể Mộ Dung Khác thân thể giữ chủ vị. Mộ Dung Khác giơ tay hư chỉ, Ngư tướng quân ngồi. Ngư Câu La ánh mắt xéo qua nhìn quét. Hai bên bình phong thấu triệt, ánh nến chiếu xuống sáng ngời thấu triệt, sao ẩn giấu không người. Không có mai phục đao phụ thủ. Vua nào triều thần ấy, Ngư tướng quân không cần phải lo lắng, lần này hoán ngươi đến đây cũng là vì giải thích tránh khỏi tướng quân trong lòng có hiểu nhầm. Mộ Dung Khác rất bằng thẳng. Hắn ở biết được tin tức sau ngay lập tức mời Ngư Câu La đến đây làm sáng tỏ hiểu nhầm. Đây là địch quân ở quân bên trong tản lời đồn đãi, nếu muốn chúng ta xoáy đem không hợp, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, không nên có này hiểu nhầm. Ngày mai thời chiến ta sẽ lữ phụng tiên tướng quân làm tiên phong, Ngư Câu La tướng quân cùng ta xuất lĩnh trung quân trùng kích trận địa địch làm sao? Mộ Dung Khác ngay ở trước mặt Ngư Câu La mặt từ một bên trong vỏ rượu ngã xuống hai bát rượu. Mộ Dung Khác bưng lên một người trong đó to bằng cái bát miệng uống vào. Ngư Câu La thấy thế ánh mắt lấp lóe, đáy lòng thở một hơi, cũng tới trước bưng chén lên miệng lớn uống cạn. Lại là Ngư Câu La lòng tiểu nhân độ lòng của cô tử, ngày mai Ngư Câu La làm tiên phong. Chương 372, trung thành tuyệt đối Hoàn Tư Mã, một tam, tiểu thuyết, quân lịch sử tranh bá tác giả, Tiểu Chỉ Say. Quân lịch sử tranh bá, tra tìm. Ngay tại Nam Bắc vực Bắc Phương luân phiên lúc tác chiến. Nam Bắc vực đại giang phía nam. Đông Tấn nước. Bệ hạ, thần nguyện Đông Trinh công phạt Nam Tề. Triều đình bên trên. Đại tướng quân Hoàn Ôn ra khỏi hàng. Triều đình bên trên vô số hai mắt chỉ riêng rơi vào Hoàn Ôn sau lưng. Tư Mã Dục ngồi ở trên vương vị, ấn lại Hoàn Ôn, trong ánh mắt có kiêng kỵ, cũng có được một tia ẩn tàng được từ sâu. Hoàng sợ, quốc tặc Hoàn Ôn. Tuy nhiên hắn hoàng vị là bởi vì Hoàn Ôn mới ngồi trên. Hoàn Ôn từng hủy bỏ Tư Mã Dịch, lập hắn làm vương. Mới vừa ngồi trên vương vị thời gian ngựa dục chỉ có thể bất đắc dĩ luồn túi với Hoàn Ôn. Ở Tư Mã gia rất nhiều hoàng đế bên trong, hắn được cho có tuổi đời. Hắn thân sinh trải qua Nguyên, Minh, Thành, Khang, Mục, Bồn Bã, Phế Đế thất triều. 52 tuổi mới không châu bắt chó đi cày giống bị Hoàn Ôn bắt kịp hoàng vị. Nhưng theo thời gian trôi qua, Hoàn Ôn dã tâm cũng càng lúc càng lớn, mấy lần bắc phạt muốn dựng nên uy vọng do đó xoán vị. Hắn vừa buồn rầu vừa bất đắc dĩ. Đông Tấn trên triều đình dưới người nào không có nhìn rõ ràng Hoàn Ôn dã tâm. Có thể cả sảnh đường chư công nhưng không người dám với phản đối Hoàn Ôn. Chỉ vì Hoàn Ôn vì là đại tướng quân, trưởng quản thiên hạ binh mã đầu to, cầm binh mấy trăm ngàn, ra lệnh một tiếng liền có thể phá vỡ đại Tấn. Hoàn Ôn muốn là một cái hoàn chỉnh Tấn quốc, mà không phải phân mảnh Đông Tấn. Vì lẽ đó trên triều đình trở thành hắn và Hoàn Ôn đánh cờ bàn cờ. Những năm này hắn lôi kéo sĩ tộc, đề bạt nhân tài, lôi kéo Vương thị, Tạ thị. Nhưng dù là như vậy Vương Tạ hai nhà cũng không phải hết mức nương nhờ vào cho hắn, chỉ là miễn cưỡng duy trì trung lập mà thôi. Dù sao Bắc phủ quân thế nhưng là quy về Hoàn Ôn cai quản. Tấn triều là sĩ tộc Tấn triều, có triều đình chư công nhóm quản thúc, hắn mới miễn cưỡng ổn định cục thế. Nhưng triều đình bên trên Hoàn Ôn vẫn thế lớn. Rất nhiều đại thần lén lút nương nhờ vào Hoàn Ôn, cùng Hoàn Ôn cấu kết. Nếu như lần này để Hoàn Ôn tiêu diệt Nam Tề, mang theo đại thắng oai, coi như là hắn đêm tối lại lấy áp chế Hoàn Ôn như thế. Nghĩ tới đây, Tư Mã Dục khổ nào không thôi. Hắn muốn cự tuyệt, lại không biết làm sao mở miệng. Bây giờ Bắc Phương tiền tần luôn hãm, Bắc Ngụy tràn ngập nguy cơ, Bắc Kiến bị diệt, chỉ còn dư lại Bắc Tề, Bắc Chu ở chết một góc. Bắc Phương Vĩnh Quốc mang theo đại thế Nam Hạ, chúng ta nhất định phải nhanh nhất thống Nam Phương mới có thể chống đối Vĩnh Quốc, vì vậy thần nguyện thảo phạt Nam Tề, lấy an quốc sự. Bệ hạ chuẩn đồng ý. Hoàn Ôn hai tay chắp tay cao giọng kêu lên. Bệ hạ chuẩn đồng ý. Bệ hạ chuẩn đồng ý. Trên triều đình từng người đại thần ra khỏi hàng. Tư Mã Dục khoác lên long y tay lặng yên nắm chặt. Đây là tại bước thoái vị, nhưng hắn lại có thể thế nào? Tư Mã Dục không dám từ chối, chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt nhìn mình thân tín. Đông Tấn danh sĩ Ân Hạo. Ân Hạo kiến thức cao xa, độ lượng thanh minh, giàu có mỹ danh, vì là quang lộc hơn Ân Tiện con trai, danh vọng cực cao. Từng ở hẳn 10 năm. Tư Mã Dục tiền nhiệm sau tự mình đi tới bái phòng Ân Hạo xuống núi đối kháng Hoàn Ôn. Bất quá nơi này đối kháng chỉ là Tư Mã Dục cùng Ân Hạo chính mình mắt bên trong đối kháng. Ở Hoàn Ôn mắt bên trong Ân Hạo chính là một cái chỉ sẽ nói xuông láo thất phu mà thôi. Giữ lại hắn chỉ là vì là cho Tư Mã Dục một tia hy vọng, để triều đình này náo nhiệt một ít. Nơi này không thể không nói là Đông Tấn có một cái kỳ quái phong tục, đó chính là nhìn. Đông Tấn muốn vào triều làm quan, nhất là muốn đi tới cao vị nhất định phải có hy vọng mới được. Quốc gia này đem cựu phẩm trung chính chế phát triển đến cực điểm, chỉ có sĩ tộc có thể làm quan, bình dân muốn làm quan viên thiên nan và nan, cùng bây giờ Ấn Độ dòng giống chế gần như thượng phẩm không hàn môn, hạ phẩm không sĩ tộc, mà coi như là sĩ tộc muốn làm quan viên cũng nhất định phải có danh thanh mới được. Thu được danh tiếng đơn giản nhất trực tiếp phương pháp chính là được đương đại danh sĩ khích lệ, tán dương. Thứ hai chính là thông qua danh sĩ trong lúc đó lẫn nhau thổi phồng, hoặc là đưa thư lập truyền. Còn có một cái đơn giản nhất thô bạo phương pháp, đó chính là lập dị. Liền ngay cả lập dị cái này thành ngữ khởi nguồn xuất xứ đều là xuất từ Lưỡng Tấn Nam Bắc triều thời kỳ này, có thể nghĩ, Đông Tấn danh sĩ phi thường yêu thích và giỏi về nuôi nhìn. Nhìn chính là danh khí. Tạ Huyền từng vào triều làm quan sau từ quan hồi hương, ẩn cư tại chính mình quê nhà Đồng Sơn nuôi nhìn nhiều năm. Nuôi nhìn những năm này Tạ Huyền cũng chưa nhàn rỗi, tích cực cùng thượng lưu danh sĩ giao lưu, đồng thời vì chính mình tạo thế, nuôi nhìn nhiều năm sau xuống núi, mới có Đông Sơn tái khởi danh truyền thiên cổ. Nhưng không phải là tất cả mọi người là Tạ Huyền. Một nhóm người nuôi dưỡng nhìn đi lên con đường sai trái, điều dưỡng nhìn biến thành khát vọng nổi danh. Vì vậy nữ trang đam mê, làm đẹp, ngũ thạch tán hít thuốc phiện, tử quỷ, làm nghệ thuật, giả ngu giả điên, nói xuông, làm lửa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sáng mất, cũng chính bởi vì vậy để Đông Tấn thư pháp, hội họa đạt đến một cái cực cao độ cao, ở Trung Châu các quốc gia bên trong cũng có thể đứng hàng ở đằng trước. Nhưng nói xuông lập quốc, thật kiền hưng bang. Quá mức nói xuông bầu không khí để Đông Tấn văn sĩ tập đoàn trở nên bạc nhược. Võ tướng tập đoàn lấy Hoàn Ôn dẫn đầu chấp trưởng triều đình thanh âm. Mà văn sĩ tập đoàn giống như quần cô nhi một dạng trốn ở chính mình bên trong tiểu thiên địa tự sướng. Cái này niên đại đem đạo giáo huyền học khúc chết đến một hướng khác. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói ngược lại là thật đủ vô vi. Thật kiến nhân đại bộ phận cũng bị Hoàn Ôn tập đoàn lôi kéo. Trên triều đình còn lại dư đều là một đám chỉ sẽ nói xuông văn nhân. Hoàn Ôn tự nhiên không có cái gì có thể lo lắng. Nếu như không phải là bởi vì sĩ tộc thế lực quá lớn, hầu như dính đến Đông Tấn mọi phương diện. Mạnh mẽ xoán vị dễ dàng dẫn đến Đông Tấn sụp đổ, Hoàn Ôn hay là đã sớm chính mình làm hoàng đế. Ân Hạo ra khỏi hàng, hai tay chắp tay, đối với trên vương vị Tư Mã Dục cung kính chắp tay, liền ngẩng đầu đỡ ngực chính khí nói, trước đây đại Tư Mã hai lần bắc phạt, tiêu hao vô số quốc lực dân lực, dân gian từ lâu có lời bàn thán, bây giờ việc cấp bách đáng lẽ là khôi phục nguyên khí, khôi phục quốc lực, chúng ta có đại giang nơi hiểm yếu, coi như Vĩnh Quốc Nam Hạ cũng vô pháp hình thành uy hiếp, chỉ cần cùng Nam Phương mấy nước hình thành hợp tung liên hoành tư thế, vùng ven sông bố trí đại quân, coi như Vĩnh Quốc Nam Hạ thì lại làm sao? Năm đó Hà Yến Vương Bật truyền lưu giới huyền học dạy sẽ đều là ngươi loại này chỉ sẽ lý luận xuống người. Chẳng trách có người nói Hà Yến Vương Bật chi tội sâu với kiệt, chủ Nam Phương chư quốc không đều thống, các quốc gia quốc lực phân tán, chỉ cần Bắc Phương đại quân Nam Hạ, chỉ cần hơi thi mưu kế liền có thể để cái gọi là liên minh sụp đổ, trục vừa đánh tan. Chỉ có một thống nhất vương triều có thể liền thành một vùng hóa thành thiết bích chống đỡ Vĩnh Quốc. Hoàn Ôn lớn tiếng nói. Một phen quát lớn trêu đến Ân Hạo sắc mặt không lo. Bệ hạ, Hoàn Ôn động tác này tuyệt đối không phải tư lợi, mà làm ta Đông Tấn giành thiên hạ lập thân chi cơ, nhớ ta Hoàn Ôn trung thành tuyệt đối, một lòng vì nước, ai lại biết luôn có tiểu nhân quay phá nói xấu thanh danh của ta. Hoàn Ôn từng chữ từng câu nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Ân Hạo, đáy mắt sát ý lộ. Hắn trước đây không quan tâm đến Ân Hạo chẳng qua là khi hắn là một con chuột. Nhưng nếu như này con lão thử ảnh hưởng đến đại cục, coi như hắn đứng sau lưng người là Tư Mã Dục cũng không giữ được tính mạng hắn. Ân Hạo nhìn thấy Hoàn Ôn nhìn mình chằm chằm, không khỏi không chút nào e ngại, trái lại ưỡn ngực không có vẻ sợ hai chút nào nhìn thẳng Hoàn Ôn cái này quốc tặc. Chương 373, Quân Thần Quản Thúc, Hai Tam, Tiểu Thuyết, Quân Lịch Sử Tranh Bá tác giả, Tiểu Chỉ Say. Quân Lịch Sử Tranh Bá, tra tìm. Tuy nhiên Hoàn Ôn mang theo đại thế bức thoái vị, nhưng có Ân Hạo dẫn đầu một nhóm bảo vệ hoàng phái ra đầu, chuyện này cuối cùng là tạm thời bị đè xuống. Nhưng Tư Mã Dục biết rõ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Ngày mai Lâm Triều tuyệt đối sẽ lại nổi sóng. Bởi vì Hoàn Ôn muốn làm việc tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết thúc. Hơn nữa lần sau tất như cuồng phong đảo lãng. Trở lại cung điện, Tư Mã Dục khuôn mặt sầu khổ, phất tay áo che đậy nước mắt. Tư Mã Dục tướng mạo thanh tú tuấn mỹ. Khi còn nhỏ Quách Phát từng đánh giá Tư Mã Dục, thương tấn tổ người tất người này vậy. Hắn cùng với Hoàn Ôn tiếp xúc nhiều năm, biết rõ Hoàn Ôn dạ tâm cùng khó chơi. Bây giờ trên triều đình hắn tuy là vì đế vương, nhưng bên người không nhiều thiếu có thể khuynh thuận người. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi lã chã rơi lệ. Bệ hạ, vương thượng thư cầu kiến. Lão thái giám tiến vào cung bên trong cùng Tư Mã Dục nói, để hắn đi vào. Tư Mã Dục ánh mắt sáng lên. Vương thượng thư chính là Vương Thản Chi. Ở Đông Tấn Vương triều tiếng tăm lừng lẫy, xuất thân Thái Nguyên Vương thị, cùng Vương Hy Chi Lang gia Vương thị cũng không phải là cùng một cái gia tộc. Vì vậy giữa hai người cũng không quan hệ thân thích, thật muốn có cũng là liên lụy đến tổ tiên rất nhiều bối trước. Người đương thời từng nói, thịnh đức tuyệt luân si khách quý, giang đông độc bộ Vương Văn Độ. Vương Thản Chi, tự Văn Độ. Nửa câu đầu nói là Si Siêu, nửa câu sau nói Vương Thản Chi. Mà Si Siêu thân thể với Cao Bình Si thị, nhậm chức qua phủ quân duyệt, Trinh Tây chuyên, đại tư Mã tổng quân, tán kỵ thị lang, trung thư thị lang, tư đồ tả trưởng sử chờ trước. Tinh thông Phật đạo hai học, nhưng những này chức vị đều là quan chức, càng quan trọng là Si Siêu một cái thân phận khác, Hoàn Ôn nhu chủ. Hoàn Ôn phế chuất Tư Mã Dịch, đổi lập Tư Mã Dục là đế chính là xuất từ Si Siêu nhu kế. Vậy hạ, Vương Thản Chi tiến cùng gặp mặt Tư Mã Dục. Vương Thản Chi thân cao bảy thước, ăn mặc phi thiên, khuôn mặt thanh quyền, hai sợi râu dài buông xuống, dung mạo rất có tuấn nhã chi phong. Vương Thản Chi, võ, trí, 102, 102, chính, 104, 104, thống, 64, 64, thiên phú thúc nói, Vương Thản Chi nhạy cảm thấy rõ. Nếu như cùng hướng chi thần rơi vào trạng thái phụ diện về sau, Vương Thản Chi vạch trần phê bình, nếu là cùng hướng chi thần có thể khiêm tốn tiếp thu, hoàn toàn tình ngộ, đem tiêu trừ võ lực giá trị bên ngoài còn lại loại hình trạng thái phụ diện. Tư Mã Dục, võ, trí, 85 chính, 101, 101, thống, 55, 55, thiên phú quân thần quản thúc, nếu như quyền thần chính trị thuộc tính cao hơn Tư Mã Dục đem bị quản chế, hạ thấp tứ duy các hai điểm, nếu như quyền thần chính trị thuộc tính thấp hơn Tư Mã Dục, sẽ đề thăng Tư Mã Dục tứ duy các hai điểm. Thiên phú nước mắt khóc, Tư Mã Dục chịu đến uy hiếp sau sẽ nước mắt khóc, do đó hạ thấp quyền thần sát ý, hạ thấp quyền thần 5 điểm võ lực giá trị, 5 điểm thống soái, 5 điểm chính trị. Tư Mã Dục tiến lên nắm chặt Vương Thản Chi hai tay cùng với tiến vào thư phòng. Tư Mã Dục lệnh thân tin thái giám vẫy lui người bên ngoài, tuy nhiên giữ ở bên người đều là gần tùy tùng, nhưng hắn hay là lại tam cẩn thận. Xác định lại không người bên cạnh về sau, Tư Mã Dục thở dài một tiếng. Bây giờ chấm có thể sướng nói người, không phải Văn Độ không còn gì khác. Bệ hạ, Văn Độ lần này tiến cung chính là muốn cùng bệ hạ thương nghị ứng đối ngày mai kế sách. Văn Độ nói rõ, ngày mai còn bệ hạ đồng ý công phạt Nam Tề kế sách. Vương Thản Chi chăm chú nói. Tư Mã Dục sắc mặt trắng bệch. Vì sao? Khó nói Vương Thản Chi cũng cùng Hoàn Ôn đạt thành một loại hợp tác không được. Đây là từ ách Tư Mã Dục đáy lòng suy nghĩ. Chẳng không bằng khai, huống hồ Hoàn Ôn nói cũng có đạo lý, muốn chống đỡ Đại Vĩnh Nam Hạ, nhất định phải nhất thống Nam Vương. Vương Thản Chi nói. Vừa vặn dựa vào trận chiến này từ Hoàn Ôn trong tay cướp đoạt binh quyền. Vương Thản Chi trầm giọng nói. Tư Mã Dục trầm ngâm. Văn Độ nói, xác thực có thể được, nhưng người phương nào có thể nhưng này trọng trách. Ta An Thạch, ta Ấu Độ. Vương Thản Chi nói. Hai người này trước đây từng ở Hoàn Ôn thủ hạ đảm nhiệm quân Tư Mã. Tư Mã Dục chần chờ. Vương Thản Chi đáy lòng thầm than, nhưng vẫn là giải thích nói, Hoàn Ôn thế lớn, con cháu sĩ tộc muốn tổng quân cơ bản đều là nhập Ti Mã phủ mạ vàng, mà An Thạch từ lâu ly khai Tư Mã phủ nhiều năm, bệ hạ không cần chú ý, An Thạch người này ta khá là hiểu biết, tất nhiên không hiểu ý hướng về Hoàn Ôn. Mà Tạ ra một môn tuấn kiệt, trừ Tạ An Tạ Huyền ở ngoài có Tạ Thượng, Tạ Thiều chờ tuấn kiệt, Kim Ngọc đang ở trước mắt, bệ hạ không cần đường xa yêu cầu đường ngọc đây. Hoàn Ôn vị trí hoàng nhà cũng không phải là danh môn cao tộc, bây giờ thế lớn tuy nhiên để không ít người không thể không luồn túi cho hắn, nhưng trên thực tế lén lút chân thành nương nhờ vào Hoàn Ôn người cũng không lớn. Chẳng qua là mang theo đại thế thôi. Nếu như quyền thế vẫn còn ở Hoàn Ôn như cũng là đại tư mã. Nhưng nếu như một khi mất đi đại thế, Hoàn Ôn bên cạnh bao vây đem chim làm thú tán. Tư Mã Dục cùng Vương Thản Chi lại lén lút giao lưu hồi lâu. Ngày kế khai triều, Hoàn Ôn lần thứ hai tấu công phạt Nam Tề. Lần này Tư Mã Dục không còn từ chối, nhưng nói ra điều kiện, trận chiến này nhất định phải chia binh hai đường, một đạo đại quân giao cho Hoàn Ôn, mặt khác một đạo đại quân thì lại từ Tạ Huyền thống lĩnh. Hoàn Ôn trong nháy mắt minh bạch Tư Mã Dục suy nghĩ, muốn phân công, do đó phân giải ta binh quyền. Hoàn Ôn nháy mắt né qua một đạo hàn quang, nhưng hắn vẫn chưa từ chối. Coi như là Tạ Huyền thì lại làm sao? Bây giờ còn không có phì thủy chi chiến, Tạ An chỉ là một cái danh tiếng đỉnh phong sĩ nhân mà thôi. Ta Hoàn Ôn nơi nào so với được Tạ Huyền kém? Cuộc chiến này cũng không phải là làm thơ viết lời. Tinh nhuệ ở trong tay ta, mà thủ hạ ta binh tinh đem phổ biến, Tạ Huyền coi như biết chút mưu kế không có quân đội cũng chỉ bất quá nói xuông. Cuối cùng đại công như cũng là ta. Hơn nữa vừa vặn nhờ vào đó thời cơ cảnh cáo đánh một phen Tạ Huyền. Chỉ đợi cầm xuống Nam Tề, mang theo đại thế uy hiếp Nam Vương, danh truyền thiên hạ, lần sau hồi triều liền có thể mưu đồ đăng cơ việc. Về sau Tư Mã Dục Vương Thản Chi sai người đi Đông Sơn Tạ An xuống núi. Dĩ nhiên ẩn cư nhiều năm Tạ An lần này rốt cục hưởng ứng xuống núi. Tạ An chính là thái thượng Tạ Bầu con thứ ba, xuất thân từ Trần quận Tạ thị, Đông Tấn đỉnh phong thế gia. Tục truyền Tạ An 4 tuổi lúc danh sĩ Hoàn Di nhìn thấy hắn đều không khỏi rất là tán thưởng, người này phong thái thần thái thanh tú thấu đáo, không thể so Vương Đông biệt kém. Trong lịch sử từng cùng mình chất nhi Tạ Huyền hai người phối hợp ở Phì Thủy Chi chiến lấy 8 vạn tấn quân đại bại 80 vạn tiền tần đại quân, được khen là Giang Tạ Phong lưu thể tướng. Tạ An Tạ Huyền gộp lại làm sao kém Chu Lang, Khổng Minh. Hai mới đều xuất phát từ Trần quận Tạ ra một nhà đồng môn, chỉ có thể cảm khái thiên hạ trung tú quan tâm Đông Sơn. Đông Tấn tài tử 3000, Tạ An tên đủ để chống đỡ lên nửa bầu trời. Nửa tháng có dư, Tạ An phụng mệnh tiến cung. Tư Mã Dục nghe thấy ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, liền gặp được một áo xanh tay áo lớn, đầu ngọc quan, ăn mặc tung bay, phong tư chắc tuyệt nam tử nhanh chân đi vào. Ánh mắt hoảng hốt chốc lát, Tư Mã Dục đem người này cùng trong trí nhớ mình Tạ An dung mạo chồng lên. Tuy nhiên cùng trong ấn tượng Tạ An so với lão một ít, nhưng phong độ chưa giảm. An thành công, có thể coi là đợi được ngươi. Tư Mã Dục cảm khái. Tạ An hai tay chắp tay, phong độ phiên phiên thi lễ một cái. Quốc nạn phủ đầu, An Thạch há có thể lại tiếp tục cẩn giận. Tạ An nói, chỉ là An Thạch cũng có một cái nhỏ yêu cầu. Còn bệ hạ chuẩn đồng ý. An Thạch công nói, ta cũng cần bệ hạ cấm quân. Tư Mã Dục ngẩn người. Cấm quân là hắn thủ hạ trưởng khống tinh nhuệ nhất một nhánh quân đội, có 3 vạn người. Đây cũng là hắn duy nhất thủ hạ trưởng khống trực hệ quân đội. Nếu là thắng còn tốt, nếu là tổn thất thảm trọng. Tư Mã Dục trầm mặc, cuối cùng cắn chặt răng cửa, trừ 3 vạn cấm quân, ta còn có thể cho An Thạch công triệu tập 2 vạn tinh nhuệ. Thêm vào tân binh 5 vạn, nhiều nhất tranh thủ 10 vạn đại quân. Chương 374, tấn công Đông Tấn, Tam Tam, tiểu thuyết, quân lịch sử tranh bá tác giả, Tiểu Chỉ Say. Quân lịch sử tranh bá, cha tìm. Tư Mã Dục phái đại quân mời chào tân binh. Tư Mã Dục cũng quả thật có thủ đoạn. Dùng tham ngộ binh giảm thuế thủ đoạn trong thời gian ngắn liền mời chào 5 vạn tân binh. Lại từ Tư Mã ra dòng họ cùng từ các quân phòng giữ bên trong điều đi 2 vạn người, thêm vào 3 vạn cấm quân, tổng cộng 10 vạn đại quân. Đồng thời Tư Mã Dục triệu kiến mình thân tín Tâm Phúc. Trừ Vương Thản Chi bên ngoài còn có Ân Hạo, Thái Mô, Dương Lộc, Vương Lưu Trì, Tuân Uy, Si Âm, Hoàn Khoát loại người. Đáng nhắc tới là Si Âm còn có một cái đặc thù thân phận. Hắn là Si Siêu cha ruột, một nhà hai cha con. Nhi tử là Tư Mã Dục thân tín, phụ thân lại là Hoàn Ôn Nhu chủ. Si Âm tin đạo giáo, mà Si Siêu thì lại tin Phật. Si Âm tốt tụ liễm, tích số tiền ngàn vạn, từng mở ngân quỷ nhậm trước Si Siêu lấy. Si Siêu tính cách tốt cho, trong vòng một ngày đem tiền toàn bộ tán cùng thân bằng cố hữu. Hai cha con tính cách tuyệt nhiên ngược lại, nằm ở phía đối lập. Mà Si Âm còn có một cái đặc thù thân phận, hắn là Vương Hi Chi em vợ. Vì lẽ đó Hoàn Ôn Nhu chủ Si Siêu là Vương Hi Chi cháu ngoại. Si tộc trong lúc đó vòng vòng liên kết, đan sen chẳng chịt. Đông Tấn thượng phẩm sĩ tộc tương thông cưới. Đây cũng là Hoàn Ôn chậm chạp không thể lật đổ Tư Mã gia tộc chính mình xưng đế trọng yếu nguyên nhân một trong. Bởi vì phe phái không giống, hai cha con trong ngày thường đoạn tuyệt tới lui, mặt lạnh đối lập. Mà trong lịch sử Hoàn Ôn chết rồi Si Siêu cũng không bệnh lâu trôi qua, hắn biết rõ dù cho phụ thân ở bề ngoài đối ngoại rất căm hận hắn, nhưng đáy lòng vẫn như cố ghi nhớ tình phụ tử, vì lẽ đó tại chính mình chết rồi để cho mình thân tín đem một ít sách tin giao cho phụ thân Si Âm. Si Âm biết được Si Siêu chết bệnh tin tức hậu quả nhưng mà khóc giống không ngớt. Si Siêu thân tín liền đem thư tín giao cho Si Âm. Si Âm mở ra sau khi phát hiện bên trong nội dung đều là Si Siêu cùng Hoàn Ôn nhu đồ bí mật các loại sự tình. Sau khi xem xong Si Âm mắng to tiểu tử bị chết được, không còn gào khóc. Tư Mã Dục thông qua thân tín lại trong những năm nay lung lạc thân Tư Mã gia tộc An Tây tướng quân Dữ Dực ở Dữ Ký thủ hạ lôi kéo hai viên đại tướng Ma Mục Chi, Ma An Chi. Hai người này đảm nhiệm nhất quân chủ soái hay là lực có hạn, nhưng đảm nhiệm quân bên trong đại tướng lại là không có vấn đề. Tạ An Tạ Huyền Thiên hướng về nho tướng, có thể tăng thêm mấy cái viên manh tướng càng có lợi với chinh phạt Nam Tề. Đối mặt Tư Mã Dục trong thời gian ngắn ngủi tập kết ra 10 vạn đại quân, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, Hoàn Ôn cũng đáy lòng thăng lên một tia kiên kỵ. Hắn đã từng đi cung bên trong gặp qua Tư Mã Dục. Tư Mã Dục mỗi tiếp kiến hắn đều liên tục rơi lệ, không biết tại sao, nhìn thấy Tư Mã Dục khóc hắn liền đáy lòng hãi hay sao? Sắc ý cũng suy yếu rất nhiều. Tư Mã Dục dưới cái nhìn của hắn chỉ là một cái chỉ sẽ nói xuống phế phẩm mà thôi. Nhưng từ nơi này một lần cử động đến An, Tư Mã Dục cẩn giấu đi cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Hoàn Ôn tự mình dẫn 20 vạn đại quân từ Bắc Lộ chinh phạt Nam Tề. Tạ An, Tạ Huyền lĩnh quân xuất lĩnh 10 vạn đại quân từ Nam Lộ chinh phạt Nam Tề. Nam Bắc vực vắng lặng mấy năm, Nam Phương lần thứ 2 bạo phát chiến tranh. Nam Tề tam đại tướng viên, Nguyên, Sùng Tổ, Trần Hiền Đạt, Bùi Thúc Nghiệp tam tướng lãnh binh đối kháng. Trần Hiền Đạt, Võ, 98, 98, Thống, 105, 105, Chính, 60, 60, Chí, 57, 57, Thiên Phú phụ mệnh, Trần Hiền Đạt nghe theo mệnh lệnh xuất chinh lúc để bạt hắn 2 điểm thống soái. Thiên Phú độc nhãn, đấu tướng lúc giảm thiểu địch nhân 2 điểm võ lực giá trị. Bùi Thúc Nghiệp, Võ, 103, 103, thống, 102, 101, chính, 70, 70, chí, 59, 59, thiên phú khu trì, Bùi Thúc Nghiệp xuất lĩnh kỵ binh đi vội vượt qua trăm dặm thực thi tập kích lúc đề bạt Bùi Thúc Nghiệp 2 điểm thống soái 2 điểm võ lực giá trị. Bắc lộ Trần Hiền Đạt, Bùi Thúc Nghiệp thống binh chống đối, Hoàn Ôn tấn công mấy lần không thể tiến thêm mảy may, ngược lại bởi vì cường công bên mình tổn thất thảm trọng. Mà Nam lộ lại là thế như trẻ tre. Viên Sùng Tổ thở nhỏ bày ra tài cán, trong tộc trưởng bối thường xuyên đối ngoại khen Viên Sùng Tổ. Bây giờ ở Nam Tề đảm nhiệm tán kỵ thường thị, rời năm binh thượng thư, lĩnh tiêu kỵ tướng quân. Nam chinh bắc chiến, thường có uy danh, từng mấy lần đẩy lùi Bắc Ngụy đại quân tiến công, bị Tiêu Đạo Thành khen có bạch khởi, hàn tín chi phong. Đương nhiên đây cũng chỉ là Tiêu Đạo Thành nhất gia chi ngôn. Viên Sùng Tổ, võ, 95, 95, thống, 102, 102, chí, 67, 67, chính, 42, 42, thiên phú nước ngập, triển khai thủy công lúc đề bạt Viên Sùng Tổ 4 điểm thống soái, hạ thấp địch quân chủ soái 1 điểm thống soái. Viên Sùng Tổ năng lực không yếu, đặt ở bất luận cái nào triều đại cũng được cho có thể trấn thủ một phương tướng lãnh. Nhưng cũng tiếc hắn đối mặt là Tạ An, Tạ Huyền cái này ở Nam Bắc triều thời đại đỉnh phong chú cháu tổ hợp. Viên Sùng Tổ binh bại bị bắt, Nam Lộ đại quân tan vỡ. Biết được chiến báo Hoàn Ôn tức giận đến trên khóe môi hỏa nổi bóng, cũng không biết rằng nên mắng người nào. Cuối cùng chỉ có thể ở trong doanh trướng tức giận mắng Trần Độc Nhãn không làm nhân tử. Trần Độc Nhãn chính là Trần Hiển Đạt, Trần Hiển Đạt là nổi danh Độc Nhãn Long tướng quân. Thời gian trước Quế Dương Vương Lưu Hưu phạm phản loạn, Trần Hiển Đạt phụ mệnh trấn áp, bay mũi tên xuyên qua Trần Hiển Đạt mắt trái, từ đây biến thành một cái Độc Nhãn Long. Viên Sùng Tổ đại bại bố cục thế đối với Nam Tề bất lợi. Trần Hiển Đạt Bùi Thúc Nghiệp thương nghị về sau chuẩn bị lĩnh quân hồi viên chống đối Tạ An. Hoàn Ôn biết được tin tức, hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai con đường, một là trì hoãn Trần Hiển Đạt hồi viên quân đội. Như vậy Tạ An liền có thể một đường không có gì ngăn trở giết vào phúc địa. Nhưng đại công nhất định là Tạ An. Hai chính là nhậm chức địch quân hồi viên, như vậy trì hoãn Tạ An bước chân. Hai người liền nằm ở cùng một cái hàng bắt đầu. Đại Tư Mã, chúng ta cần làm nhậm chức địch quân hồi viên, sau đó phái tinh nhuệ lên phía bắc đường vòng, tập kích bất ngờ Nam Tề vương thành. Si Siêu với Hoàn Ôn nói. Hoàn Ôn nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút phức tạp. Si Siêu nhìn thấy tình cảnh này đấy lòng lại là hơi hồi hộp một chút, thầm than không ổn. Đại Tư Mã tính cách hắn lớn nhất hiểu biết bất quá, cả gan làm loạn rồi lại cẩn thận, tham niệm quyền thế rồi lại đa nghi, chính trị thủ đoạn thâm hậu rồi lại bị quản chế. Cái này Đông Tấn cuối cùng là sĩ tộc Đông Tấn. Đại Tư Mã thủ hạ rất lớn một phần trọng yếu thế lực tạo thành cũng đến từ với tất cả lớn nhỏ sĩ tộc. Bọn họ đem Đại Tư Mã đẩy tới hôm nay vị trí, rồi lại trở thành Đại Tư Mã ngồi trên hoàng vị cuối cùng nhất trọng trở ngại. Đồng thời Hoàn Ôn còn có một cái tật xấu, đó chính là yêu thích nhân tài. Đại Tư Mã từng nhiều lần ở công khai hoặc lén lút biểu thị đối với Tạ An thưởng thức. Si Siêu há mồm muốn nói, Hoàn Ôn giơ tay lên, vung vung tay, mặc cho bọn họ trở lại. Hoàn Ôn mở mắt ra, ta tuy nhiên thưởng thức Tạ An, đáng tiếc hắn lại không thể làm việc cho ta, vậy thì chớ làm lo lắng quá nhiều. Si Siêu thở một hơi, Đại Tư Mã làm ra chính xác lựa chọn. Tập kích bất ngờ Nam Tề vương thành, nhất định phải chọn một vị tướng tiêu dũng mới có thể gánh này trọng trách, khách quý có thể có nhân tuyển tiến cử. Hoàn Ôn nói, Đại Tư Mã dưới trướng nhân tài đông đúc, tự nhiên là có. Si Siêu tự tin cực kỳ, hắn sớm đã có nghĩ sẵn trong đầu. Người phương nào? Chính Lỗ tướng quân Lưu Kiến con trai Lưu Lao Chi. Hoàn Ôn lúc này triệu kiến Lưu Lao Chi. Không lâu lắm, một thân cao tám thước, bước đi mạnh mẽ uy vũ long hình, sắc mặt từ đỏ, khôi ngô hùng tráng phó tướng nhanh chân đi vào trong doanh trại. Lưu Lao Chi tham kiến Đại Tư Mã. Hoàn Ôn ôn hòa nói, ngẩng đầu đến, cho ta xem xem. Lưu Lao Chi ngẩng đầu lên, Hoàn Ôn lúc này mới phát hiện Lưu Lao Chi hai mắt ấu vàng, giống như mắt hổ, thêm vào từ đỏ hai gò má, rất có dị tượng, rất là không tầm thường.